chân chất là phúc thân cao thượng hiếu thuận chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc thân cao thượng bố thí hành đúng pháp chư nguyên hàng nguyên thuộc thành thi không nổi lầm là phúc thân cao thượng xả ý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng ni. Con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ ni sư Liễu Pháp và quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, bài học hôm nay, Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5 tuổi thọ. Chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tạp, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thự, sa thự, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, tuổi thọ, trích trong Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5, năm pháp phẩm bệnh. Chúng con kính cung thỉnh lời Đức Phật kính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy á.
Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào Ni Sư Diệu Pháp cùng quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài được trích ở trong phẩm bệnh nói về người bệnh. Đây là một cái trường hợp mà Đức Phật đã, khi mà Đức Phật rời khỏi thiền định thì Đức Phật đã đi đến và gặp một người bệnh. Khi mà thấy cái sự bệnh xuất hiện này thì Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo. Đối với khi mà mình cái người mà người ta bị bệnh thì nếu mà người ta rời bỏ hoặc là người ta đoạn diệt được các cái lậu hoặc thì như vậy thì lúc bấy giờ người ta sẽ hoàn toàn được cái sự giác ngộ và cái bệnh nó cũng chấm dứt. Vậy thì muốn được đoạn tận được những cái lậu hoặc thì vị tỳ kheo phải tu tập quán về bất tình ở trên thân, hay là quán về ghê tởm đối với các món ăn, quán về tưởng không thích thú, tưởng không thích thú đối với những cái gì mà ở trong đời sống của cái cuộc đời này, có nghĩa là quán về không có thích thú về tất cả các thế giới, và quán về vô thường trong tất cả các hành nội tâm, phải khéo an trú ở trong tưởng về chết. Đây là năm cái pháp này, nếu mà tu tập một cách chân chánh thì vị ấy sẽ đoạn diệt được những cái lậu hoặc, thì lúc bấy giờ những cái bệnh của thân và tâm sẽ chấm dứt. Vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ đợi một chút nữa, sẽ sau khi vị MC đọc xong bài, chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Diệu Pháp thuyết giảng thế nào là quán bất tịnh ở trên thân, như thế nào quán về ghê tởm đối với các món ăn, là như thế nào tưởng về không thích thú đối với thế giới này, và tưởng như thế nào được gọi là quán về vô thường và nội tâm khéo an trú trong tưởng về sự chết. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Ni Sư Liệu Pháp sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, chúng con hành kính tri ân đại đức Phật tính. Dạ, con kính hành thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Xin chào quý cô chú bác anh chị. Dạ, phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay do trình Đức Phật Pháp Bụt Thà Tham Má tuổi thọ Tăng Chi Bộ ông Uttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5, năm pháp phẩm bệnh. Bài kinh 125 tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỳ kheo, không gia tăng tuổi thọ, thế nào là năm? Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ không tiêu hóa, du hành phi thời và sống không phạm hạnh. Năm pháp này, này các tỳ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỳ kheo, gia tăng tuổi thọ, thế nào là năm? Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, du hành phải thời và sống phạm hạnh. Năm pháp này, này các gia tăng tuổi thọ. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Diệu Pháp Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Tha Giá.
Nam mô Tha Giá. Dạ, con kính về Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Thường xuyên trong đức đang nghi là kính chào tất cả các quý nhà con tỉnh lễ đại đức Phật đang vừa mới vào trong. Dạ hôm nay là một bài học nói về năm pháp. Thật ra khi mà tuy là nói năm pháp nhưng mà khi quý vị nghe đọc đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là có hai phần. Pháp là làm gia tăng tuổi thọ và năm pháp không có làm gia tăng tuổi thọ. Khi mà mình đã sinh ra trên đời đó, thì mặc dù đời sống đó, cũng có vui có buồn, cũng có khi rất là thoải mái dễ chịu, nhưng cũng có những lúc mình cũng buồn bực khổ sở. Nhưng mà xét cho cùng đó, thì ai cũng rất là yêu cái đời sống này và ai cũng muốn sống lâu. Không ai muốn cái đời sống mà bình hoạn khổ đau hay là chết yếu. Mình thấy rằng đó, khi mà quý vị đi thăm những cái người bệnh thì quý vị sẽ thấy điều đó rất là rõ. Mấy ngày vừa rồi đó thì Lễ Phật có đi ra Huế, đi ra Huế có 3 ngày thôi, nhưng mà đi thăm hai người bệnh nhân rất là nặng. Một người là sư cô từ niệm ở tỉnh Thất Cô Tơ Mi ngoài Huế, năm nay 76 tuổi. Và khi mà Lễ Phật ra đó thì mình được biết rằng sư cô đã nằm bệnh viện được 5 ngày với cái bệnh là ung thư đại tràng mà đã di căn qua gan rồi. Và sức khỏe thì rất là kém. Khi mà Lễ Phật lên thăm tỉnh Thất đó, được biết như vậy đó, thì quý sư cô ở trên chùa cũng nhờ Lễ Phật làm sao mà khi xuống thăm đó thì phải cho sư cô biết. Nghe nói rằng khi đó sư cô chưa có biết cái bệnh của mình, thì tưởng rằng là bị u chi trong bụng thì bây giờ mổ chứ không thôi. Không biết rằng là mình đã bị ung thư. Và những sư cô trong chùa thì cũng ngại, không dám nói, vì nói ra thì sợ sư cô buồn. Thành ra cái công tác của Lễ Phật là tới thăm và làm sao để mà mình nói cho cô biết cái bệnh của cô và để giải thích cho cô biết được riêng cô có cái cách giải thích, cái cách mà ứng xử cho thích hợp, mình xử từ sao cho nó đúng. Nhưng mà khi mình tới thăm bệnh viện đó thì ngay như vậy đó, thì khi mình đi trên đường đi tới bệnh viện thì mình cũng nghĩ rằng có lẽ là cái cô này đang không có biết gì về bệnh của mình và cũng rất là hoang mang và mình không biết nên phải động viên ra sao. Nhưng mà khi tới thăm bệnh viện thì thấy sức cô gặp Đức Phật thì rất là vui mừng và mặt mày rất là tươi tỉnh, cười nói rất là như tự nhiên như một người không có bệnh gì cả. Và sư cô nói rằng là cũng biết cái bệnh mình như vậy, cũng biết là bây giờ đó thì bác sĩ nói rằng là có hai cách, nếu như mà giải phẫu thì cắt hết tất cả những cái phần đại tràng bị ung thư và cắt luôn cả cái phần di căn. Thì nếu như mà cái giải phẫu thành công đó thì hy vọng rằng là cắt hết tất cả những cái tế bào ung thư rồi đó thì có thể sống mạnh khỏe được vài năm nữa. Còn nếu như mà không có cắt á, để không có giải phẫu gì cả thì để như vậy một thời gian thì cái gan sẽ bị hư rồi sẽ bị thì mình sẽ bị giống như sẽ bị cổ trướng đó, rồi mình sẽ cũng đau đớn rồi sống không được bao lâu. Thì sư cô bị hay cũng biết như vậy, và sư cô khi mà hỏi sư cô đó thì sư cô nói rằng là bây giờ đó thì muốn giải phẫu. Bởi vì khi mà giải phẫu đó, một thì mình sống được khỏe mạnh vài năm nữa, mà không có sống, mà giải phẫu không có thành công đó, mà có chết đó, thì cũng chết luôn, cũng sẵn sàng ra đi, chứ không có cái gì để mà sợ hãi cả. Và chứ cô rất là trông cho tới cái ngày giải phẫu, thì sáng hôm nay đã giải phẫu rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình chưa có dịp để chưa có điện thoại để hỏi thăm được cái thứ là cái tình hình sức khỏe của sư cô ra sao. Nhưng mà mình thấy rằng là mặc dù là cái bệnh rất là nặng, nhưng mà vẫn có cái quan niệm rằng một con nước con cát, nếu như mà giải phẫu mà tốt thì mình vẫn cứ giải phẫu, được thì mình sống trên vài năm nữa, mà không được thì ra đi. Thì cái thái độ của một cái người đó mà sống được thì cũng tốt, sống thêm vài năm mà không, mà nếu như có mà chết thì sẵn sàng chết đó. Thì nếu như cái thái độ đó thì người ta vẫn đi giải phẫu, một cái tâm hồn người ta rất là thoải mái. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, không phải ai cũng được như vậy. Có những người khi mà người ta biết rằng mình sẽ giải phẫu thì hy vọng chỉ là 50-50, thậm chí hoặc có khi là chỉ là 30-70 chẳng hạn, thì thời hại người ta khi lên bằng mộ, người ta có thể nghĩ rằng không biết mình có còn sống sót hay không, không biết rằng là mình nếu như mình chết thì mình sẽ phải từ bỏ tất cả những cái gì mà mình thương mến mình đã gìn giữ bao lâu nay. Cái tâm trạng khi mà người ta mà sắp phải chết, người ta nghĩ rằng mình phải từ giả tất cả đó, thì hiếm cái người nào mà có thể bình tâm. Quý vị bây giờ quý vị tưởng tượng mình đang mạnh khỏe như vậy mà chỉ cần bị cho mình biết rằng là mình bị con sống không được bao lâu nữa, mình không mình nên có thể chết bất cứ lúc nào đó. Thì phần lớn người ta đó, người ta sẽ rất là bi quan. Tuy nhiên đó, không phải tuy nhiên có những người đó tới khi đó họ mới cầu mong rằng là mong làm sao cho bây giờ mình cho được cho sống cho lâu, cho được sức khỏe. Tức là người ta không có biết rằng á, người ta không, trong khi sống cuộc đời sống bình thường thì người ta không có nghĩ tới được cách làm sao để cho mình được sống lâu. Thì cái tới khi nào người ta biết rằng mình sắp chết, biết rằng là mình bị bệnh rồi, mình không, mình phải, khi đó người ta mới chạy thay này chạy thuốc nọ, chạy đông chạy tây để làm sao để kéo dài cái mạng sống. Thì như vậy được, ví dụ giống như là khi nào mà khát nước mới đi đào giếng. Người mà biết lo xa đó thì người ta chưa khát nước, người ta phải biết rằng à bây giờ mình vẫn còn nước, mình vẫn còn nước để dùng, nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa thôi thì là nước, lượng nước này sẽ hết. Và muốn như vậy, muốn còn nước để uống được thì ngay thì bây giờ có khi nước mình còn, mình vẫn còn có thể cả tháng trời, nhưng mà mình biết rằng sắp tới sẽ là hàng hạn, bây giờ mình phải lo đi đào giếng trước. Thì cũng như vậy, một người mà muốn có một cái tuổi thọ cao thì một người đó mà muốn sống mà có tuổi thọ đó thì không phải là chờ khi nào mà mình sắp chết, khi nào mình bị bệnh thì mình mới khi đó mình mới chạy đông chạy tây chạy thầy chạy thuốc rồi cầu trời thần Phật làm sao cho con được tai qua nạn khỏi, cho con được thân tâm an lạc, cho con được đừng có chết, để cho con được sống lâu. Thì những cái cách như vậy đó là nó không phải cái cách của cái người mà biết biết sống hay là biết đạo. Thì một người mình, một người mà đã theo đạo Phật đó, thì mình hiểu biết nhân quả nghiệp báo, và mình biết rằng một người muốn sống lâu thì phải có những cái pháp gì. Và trong cái bài kinh này đó, quý vị sẽ thấy rằng là một bài kinh Đức Phật nói về năm pháp để mà có thể mà tăng tuổi thọ, và năm pháp không và năm pháp là khiến không có tuổi thọ. Thì đầu tiên là năm pháp mà không có gia tăng tuổi thọ thì thế nào thì mới là năm. Thứ nhất là làm việc không có thích đáng. Thứ hai đó là không biết vừa phải trong việc thích đáng. Thứ ba là ăn các đồ không tiêu hóa. Thứ tư là du hành phi thời. Và thứ năm là sống không phạm hạnh. Thì như vậy Đức Phật đã cho mình biết rất là rõ, nếu như mà người nào mà có thực hiện những cái điều này đó thì người đó họ sẽ không có được sống lâu, thì tuổi thọ của họ sẽ rất là ngắn ngủi. Thì bây giờ đó mình học cái bài kinh này thì mình phân tích, mình nghe năm pháp này mình phân tích ra, và khi mà mình hiểu được thì mình sẽ tránh những cái điều này và mình làm những cái điều ngược lại. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, ai là thích chết trẻ cả. Bởi vì cái đời sống này mình sinh ra, mình có được, mình có những người thân yêu xung quanh, mình có những công việc mình cần phải làm, cái đời sống này nó rất là có ý nghĩa. Đặc biệt á, thân người rất là khó được. Khi mà mình đã mất thân người rồi đó thì chưa chắc là mình đã có được làm một cái thân người khác. Bây giờ mình đã được thân người, mình đã được nghe Phật Pháp, mình có được cái sự tu tập, thì bây giờ mình phải biết tận dụng cái thời gian quý báu trong cái đời sống này. Muốn vậy đó thì mình phải sống làm sao để cho mình có một cái tuổi thọ, để trong cái thời gian mình sống đó mình sống rất là có ý nghĩa, có lợi ích, và mình chuẩn bị cho cái đời sống tương lai được tốt đẹp hơn. Thì thứ nhất đó là, vậy thì ở đây đó Đức Phật ngài nói rằng có năm pháp ngược lại mà làm cho khiến gia tăng tuổi thọ. Thứ nhất là làm việc thích đáng. Quý vị thấy rằng đó, làm việc thích đáng hay làm việc không thích đáng hay như thế nào? Khi một người đó mình sống ở trong cuộc đời này thì mình bị phân tán, bởi mình bị nhiều cái công việc xung quanh nó rất là chi phối, và mỗi người phải có một cái đầu óc để mà mình tự phân định rằng việc gì là việc cần làm và việc gì là việc không cần làm. Với cái quỹ thời gian của mỗi người không bao nhiêu cả, mỗi ngày mình chỉ có 24 tiếng đồng hồ, mà trong đó là hết 6-7 tiếng để nghỉ, để ngủ, rồi 2-3 tiếng để ăn uống, rồi thời giờ là mình phải đi làm để mình kiếm cơm, kiếm miếng cơm manh áo. Thì quý vị thấy rằng cái thời giờ còn lại mà để cho mình mà cái thời giờ mà thật sự mà rảnh rỗi để mà lo cho cái thân, lo cho cái đời sống tâm linh của mình thì không bao nhiêu cả. Vậy đó mà có những người thì người ta cứ nghĩ rằng là thời giờ của mình nó rất là nhiều, cho nên là người ta làm những cái việc không có thích đáng. Ví dụ như quý vị thấy mình thời bây giờ đó, người ta thăm viếng, người ta thật rảnh rồi là đi nhậu nhẹt. Cái việc đầu tiên mà quý vị có thể nghĩ tới mà khi mà làm việc không thích đáng là quý vị thấy rằng đó là cái việc nhậu nhẹt chơi bời đó. Những người mà họ cho rằng nhậu nhẹt rồi trác tán đó, họ là những cái mình thấy rằng là họ cho rằng đó là những cái giờ phút mà đem lại cho họ cái niềm vui. Nhưng mà nếu như mình là những người khách quan mà mình nhìn vào thật sự vấn đề đó, thì mình thấy rằng họ đang tiêu phí cái của cải, họ đang tiêu phí cái thời giờ, họ đang tiêu tốn cái sức khỏe và cái tuổi thọ của họ vào một cái việc mà không có một cái lợi ích thật sự nào hết. Khi người ta uống rượu có thể người ta có cái cảm giác cay cay hay là nóng nóng hay là có cái cảm giác gì đó ở vị giác hay là ở xúc giác đem lại cho họ cái cảm giác lâng lâng chẳng hạn như trong một cái thời gian rất là ngắn. Nhưng mà hậu quả của cái việc uống bia rượu thì ai cũng thấy rất là rõ, nó ảnh hưởng tới nhịp tim, nó ảnh hưởng tới bao tử, nó ảnh hưởng tới gan, nó ảnh hưởng tới thần kinh và khiến cho một người mà nếu như mà họ đã nghiện, họ đã bị nghiện rượu hay là nghiện bia rồi đó, thì khi mà tiểu thì người ta rất là vật vã, người ta rất là mất tự chủ, và nếu như mà uống nhiều thì là người ta cứ say sưa và mất trí tuệ. Vậy đó mà người ta lại cứ thì giờ rảnh là tự rủ nhau đi nhậu đi nhẹt, rồi cổ tìm tối tốn bao nhiêu tiền bạc để mà ngồi nhậu. Thì những cái việc làm không thích đáng đó đó, thì rõ ràng rằng ai mà làm những cái việc đó thì đương nhiên là họ đã không có chắc chắn là cái tuổi thọ của họ không có bị việc gia tăng mà lại còn bị giảm nữa. Ngược lại, nếu như một cái thời giờ đó thay vào cái việc mình đi nhậu nhẹt, mình đi chơi bời, thì giờ đó đó mình tĩnh tâm, mình ngồi mình tĩnh tâm, mình đọc một cuốn sách, mình ngồi mình hành thiền hay là mình tụng kinh hay là mình đi làm vườn hay mình đi tập thể dục thể thao đó, quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái công việc ích lợi thân ích cho thân mình, cho tâm mình, hoặc là cho không, nếu như không được cho thân tâm mình thì ít nhất mình chẳng hạn như mình đi làm công việc xã hội thì nó cũng có ích cho người khác. Thành ra đó, một người mà có trí tuệ thì người ta biết sử dụng thời giờ, công sức, tiền bạc của mình vào cái việc gì nó đem lại lợi ích, và cái việc gì mà thấy rằng là không thích đáng, không có lợi ích thì người ta không có làm. Cho nên cái việc đầu tiên đó, một người mà sáng suốt mà muốn làm chủ cái đời sống của mình, muốn cho cái đời sống của mình được tốt đẹp, muốn cho tuổi thọ của mình được gia tăng đó, thì mình biết rằng cái việc gì là cái việc thích đáng cần phải làm, và cái việc gì là việc không thích đáng mà không có nên làm. Rồi pháp thứ hai mà ở đây mà Đức Phật dạy đó là không biết vừa phải trong việc thích đáng. Quý vị thấy rằng đó, Đức Phật rất là thận trọng. Đầu tiên là Ngài khuyên rằng là mình phải làm những việc thích đáng. Nhưng mà thậm chí ngay trong cả cái việc thích đáng đó đến nữa đó, mình cũng phải biết vừa phải chừng mực mà thôi. Chẳng hạn như mình thấy làm việc lao động chân tay là tốt, nhưng mà làm việc phải vừa phải, đừng có làm việc quá sức. Khi một người mà làm việc quá sức đó, thì họ cái sức họ càng thiệt đó, thì họ không còn, thì cái sức khỏe nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ví dụ như có những người đó mà họ phải, thay vì người ta làm một ngày chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi, thì giờ còn lại là để nghỉ ngơi, để mà mình thư giãn và mình nạp thêm năng lượng, ngày hôm sau mình làm cái công việc khác. Nhưng mà có những người họ lại muốn có nhiều tiền, họ muốn mà thì người ta không những làm 8 tiếng, người ta làm một cái công việc thứ hai nữa, làm thêm 4 tiếng hoặc 6 tiếng hoặc thậm chí làm thêm 8 tiếng nữa. Một ngày mà làm từ 14 tới 16 tiếng thì mất hết cái năng lượng của một con người đó. Mỗi ngày mỗi chút, một ngày một chút đó. Mà quý vị thấy rằng người ta vắt kiệt cái sức lực của mình thì tới cái lúc đó đã muộn. Nhưng mà khi mà cái cổ máy mà nó đã bị vắt kiệt như vậy đó, thì tới cái lúc mà nó bị kiệt rồi đó, thì muốn bồi bổ, muốn tu sửa thì không còn kịp nữa. Cho nên mình sẽ biết rằng là cái thân thể của mình nó chỉ có cái mức hạn định thôi, và nó sẽ có những cái điện báo động. Chẳng hạn như khi mà mình làm việc á, quý vị thấy rằng ai mà biết lắng nghe cái cơ thể của mình thì mình sẽ biết khi nào là khi mình cần nghỉ ngơi, khi nào là khi mình cần ăn uống, khi nào là khi mà mình cần phải vận động. Và mình phải biết rằng khi mà cơ thể mình đã mệt mỏi thì mình phải dừng lại. Nếu như mà mình, quý vị thấy những con vật cũng vậy thôi, đó, khi người ta mà bắt nó làm việc quá sức thì nó kiệt quệ và không thể, nó đi đâu không có thể mà nó tồn tại lâu dài được. Cũng như vậy, có những công việc tuy là thích đáng, những công việc nó làm ra sản phẩm cho xã hội, cho gia đình, nó đem lại cái nguồn chi tiêu cho mọi người. Nhưng mà nếu như mà nó quá đáng, không có chân mực thì mình cũng không có nên làm, bởi vì như làm như vậy nó tổn hại tới sức khỏe, nó tổn hại tới tuổi thọ. Vì vậy cho nên đã là việc thích đáng, thậm chí quý vị phải ngồi thiền cũng vậy, đi vô trong trường thiền đó thì ai cũng biết rằng việc tinh tấn hành thiền thì rất là tốt. Và các vị thiền sứ đó cũng khuyến khích các chuyên sinh là nên tinh tấn hành thiền, nỗ lực hết sức. Nhưng mà có những người đó mà họ cố gắng quá mức, tới mức mà họ không có ngủ, họ cứ hành thiền mà một ngày có khi họ chỉ ngủ 1-2 tiếng đồng hồ mà không có đủ. Khi như vậy đó thì thời gian một thời gian sau thì người ta bị căng thẳng, người ta bị kiệt quệ. Và cái trường hợp mà người ta hay gọi là tẩu hỏa nhập ma hay là bị thần kinh, thì phần lớn những cái thiền sinh mà bị như vậy đó là do họ cố gắng quá mức. Thật ra đó thì khi mà mình cố gắng quá mức như vậy đó thì cái sự cố gắng đó nó không có được cái sự quân bình của cái chánh niệm và của trí tuệ để nhận biết rằng khi nào là cái khi mình cần nghỉ ngơi thư giãn và khi nào là cái khi mình cần tính tận nỗ lực, phải biết cân bằng như vậy đó thì cái kết quả mới tốt đẹp. Còn giả sử như mà cứ tính tận quá mức mà không biết chân mực đó thì ngay cả việc thanh thiền nó cũng không có đem lại kết quả. Vì vậy cho nên từ cái công ăn việc làm ở trong xã hội, trong gia đình mà cho tới cái việc tu tập học hành đó, thì tất cả mặc dù nó rất là thích đáng, nó là lợi ích cho mình, cho người đó, nhưng mà mình cũng phải biết chân mực. Một người mà biết sống chân mực, giờ nào là giờ ăn, giờ nào là giờ ngủ, giờ nào là giờ nghỉ ngơi, giờ nào là giờ mà học hành, nếu như mà mình biết phân phối một cách mà hợp lý đó thì người đó có sức khỏe tốt và cái đời sống rất là quân bình. Còn nếu như có người đó mà có khi mình thì thời giờ mình phân phối không có hợp lý, thời giờ ngủ thì quá ít, thời gian đi chơi mà vận động thì quá nhiều, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba mà nó khiến cho người ta mà hay bị bệnh tật và bị giảm tuổi thọ đó, đó là do ăn uống các cái đồ không tiêu hóa. Tức là mình dùng từ mình có thể nói là hợp lý đó, tức là sự ăn uống không có hợp lý, không có vệ sinh. Quý vị thấy rằng đó, thời bây giờ đó mình lại càng cẩn trọng hơn thời xưa nữa. Thời xưa đó thì mình trồng các cái rau trái củ quả đó thì rất là tự nhiên, là người ta trồng là cứ đúng tháng đúng ngày thì là rau nó lên, trái cây nó chín và mình ăn như vậy đó, mùa nào mình ăn thức đó thì rất là khỏe mạnh. Nhưng mà thời bây giờ khi mà người ta với cái khoa học kỹ thuật phát triển đó, người ta có những cái loại thuốc mà kích thích khiến cho nó trồng, nó cho nó mau lên, và khi nó lên làm sao cho nó mau chín, và khi nó chín rồi thì làm sao cho nó đừng có bị hư, nó có thể kéo lâu dài. Vì thế người ta bơm thuốc, chẳng hạn như vừa rồi ở trên báo đó, người ta nói rằng là ở bên Trung Quốc người ta sản xuất một cái loại giấy, người ta gọi là giấy quải táo, tức là cái táo nó mọc ở trên cây đó, mà khi nó sắp chín rồi, nhưng mà khi người ta, những cái người mà trồng cái táo đó, họ nguyên cả một cái làng như vậy, mà thấy rằng nếu như mà bây giờ mình để cái táo mà chín vào cái đợt này, thì nhiều người cùng bán táo như vậy, thì táo nó sẽ hạ giá. Cho nên người ta đi mua cái loại giấy mà quải táo đó, thì trong đó là có cái loại là, nó là chất độc. Những cái loại hóa chất đó, nó khi mà ủ cái trái táo đó lại đó thì khiến cái trái táo đó nó bị xanh, nó không còn chín. Và để cho khi mà người ta bán hết rồi đó, còn lại những cái trái táo này sẽ là những cái trái táo cuối mua thì nó sẽ đắt giá hơn. Thì mặc dù là, và người ta vẫn ghi là đấy, thuốc này đó độc hại, không nên để gần trẻ em hay là không được ăn gì đó, nhưng mà người ta vẫn mua về người ta bán. Bản thân họ, khi những người mà họ trồng như vậy thì không bao giờ họ ăn những cái trái đó, nhưng mà người ta vẫn sẵn sàng đem bán để kiếm lợi nhuận. Vì vậy cho nên đó, thời bây giờ mà những người mà họ cẩn thận trong việc ăn uống đó, thì người ta không dám ăn những cái trái mà nhìn nó rất là đẹp, rất là tươi, mà rất là to, nhìn rất là lãng đó. Thì nhìn mà càng đẹp trên nào thì mình thấy càng nguy hiểm trên đó. Thời bây giờ người ta đi chờ, người ta kiếm những cái trái nào nó đeo đọt, nó nhỏ nhỏ, và nhìn vào thì cứ biết rằng là những cái trái này là nó, người ta trồng một cách tự nhiên, người ta không có thúc đẩy, người ta không có bón, người ta không có ép nó. Dạ tham gia đó, quý vị thấy rằng là thời bây giờ đó, do người ta chạy theo lợi nhuận như vậy mà người ta đã không có để ý, không có quan tâm tới cái chất lượng của sản phẩm, khiến cho những cái sản phẩm đó nó rất là độc hại. Thì bây giờ mình là cái người tiêu thụ những cái sản phẩm này, để mà mình nếu như mình là người quan tâm tới sức khỏe thì mình cần phải rất là cẩn trọng trong cái việc ăn uống, và đặc biệt đó mình cũng cần phải để ý tới cái thể trạng của mình. Vì vì thấy rằng đó khi mình bệnh thì mình đi khám bác sĩ, mình kiếm thuốc mình uống, nhưng mà thật ra đó người mà họ là một người mà tinh tế đó, thì khi mình ăn một cái thức ăn, một món ăn nào là mình phải để ý, mình biết rằng à hôm nay mình ăn món sầu riêng chẳng hạn thì mình thấy là khó tiêu, như vậy hôm sau mình bớt đi, mình không có ăn sầu riêng. Hoặc là có người để ý thấy rằng đó, nếu như mà mình hôm đó mà mình ăn cái món gì đó mà mát quá, buổi tối mà ăn một món đó mà khi mình sẽ bị đau bụng, thì hôm sau mình sẽ không có ăn, mình có thể chuyển qua một cái giờ khác. Thành ra đó không có ai hiểu mình bằng bản thân mình cả, và không ai có thể giúp được cái mình tốt bằng mình cả. Cho nên mình phải lắng nghe cái cơ thể của mình phải biết được thức ăn nào là thích hợp cho bản thân mình, trong giai đoạn nào thì nên ăn những cái thức ăn nào. Thì bởi vì thức ăn đó là cái nguồn mà nuôi sống cái cơ thể này, thức ăn tốt đó thì sức khỏe nó được tốt, mà thức ăn không tốt thì sức khỏe nó sẽ phải đi xuống dốc. Thành ra khi mà một người đó muốn sống lâu, muốn có tuổi thọ thì mình rất là quan tâm tới cái việc ăn uống. Và đặc biệt đó quý vị thấy rằng là mình đừng có chạy theo cái cảm giác, cái vị giác đó, là cái mùi vị đó. Trong trong luật đó thì Đức Phật dạy một vị tỳ kheo đó, khi mà thọ thực đó thì cần phải quán tưởng về cái khi mà mình ăn, không phải là để vui đùa, không phải là để ham mê vô độ, mình ăn không phải là để cho được đẹp da đẹp tóc được, mà ăn là để chỉ để giữ cái thân này được mạnh khỏe để tu tập mà thôi. Và đặc biệt với một cái người mà sống mà bằng cái hành khất thực đó thì khi mà đi khất thực như vậy đó, người ta cũng dùng vật thực gì thì dùng cái vật thực đó, và dùng tới cái mức độ vừa phải, không có dùng chừng mực, chứ không có đi quá đà không trong cái việc ăn uống. Thì nếu như một người mà thật sự mà biết kiểm soát và biết tiết chế trong cái việc ăn uống đó, thì cái sức khỏe của người này thì sẽ tốt hơn là một người mà sống mà mình không có quan tâm tới cái chế độ ăn uống. Bà cái gì thì ăn cái đó, thích cái gì thì ăn cái đó, mình không cần biết rằng nếu như mình ăn những cái vật thực đó thì nó không có tốt cho sức khỏe. Thì đó là cái pháp thứ ba, là cần nên ăn uống những cái đồ thích hợp, hợp vệ sinh và nó có lợi cho sức khỏe. Yếu tố thứ năm mà khiến cho tuổi thọ mà không có được gia tăng đó là du hành phi thời. Du hành phi thời tức là quý vị thấy rằng đó, thanh niên thời bây giờ đó thì có những người thanh niên đó, người ta hay đi chơi khuya, đi đua xe, rồi người ta đi chơi đêm, những cái tới những cái tụ điểm mà ăn chơi mà ồn ào lộn xộn, rồi nhậu nhẹt thì đánh đánh đập nhau đó. Thì đó là những cái nguyên nhân mà khiến cho người ta chết rất là nhiều. Thời bây giờ mà mỗi lần mà nghe rằng là một nhóm thanh niên đua xe rồi chết, hoặc là nhậu nhẹt rồi đâm chém nhau rồi chết, rồi là người ta đi chơi những cái trò chơi nguy hiểm đó, người ta chết, mình thấy nghe rất là nhiều. Và mình thấy rằng là người ta không biết rằng là cái gì là cái nên làm và cái gì là cái không nên làm, cái lúc nào là cái lúc mà mình có thể đi ra ngoài, lúc nào là không nên đi, chỗ nào là cái chỗ mình cần tới và chỗ nào thì chỗ mình không có nên tới. Cái bởi người lớn tuổi đó có thể họ do họ đã có kinh nghiệm đó, thì thường thường họ biết là họ biết tránh những cái nơi mà không có thích hợp. Nhưng mà quý vị thấy phần lớn những cái thanh thiếu niên mà đang còn tuổi trẻ đó thì tính rất là thảo đồng đó, ưa ồn ào đó, thì họ hay tìm tới những cái nơi ồn ào, họ hay đi chơi tập trung vào những cái lúc mà nó không một cái giờ giấc không có thích hợp, nơi chỗ không có thích hợp đó, thì khiến cho cái đời khiến cho rất là nhiều cái điều mà không có hay xảy ra. Nếu như mà mình thấy rằng để mà dạy dỗ cho những cái người nhỏ này, những người trẻ này đó mà hiểu ra được cái chuyện gì cần làm, chuyện gì không nên làm đó cũng rất là khó. Bởi vì với những người lớn họ đã có kinh nghiệm, họ nhìn xa, họ trông rộng, họ nhìn thấy rằng tới chỗ như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái việc như vậy xảy ra và sẽ đưa tới những cái kết quả như vậy, mình nhìn rất rõ thì mình sẽ tránh ngay từ đầu. Nhưng mà những cái người thanh niên tuổi trẻ đó, người ta chỉ thấy được cái sự vui vẻ, cái sự hào nhoáng thôi, người ta không có thấy rằng sau cái vui vẻ, sau cái hào nhoáng đó đó thì nó sẽ là cái khi một cái sự mà quá trớn xảy ra thì nó sẽ đưa tới cái kết quả tai hại, người ta không có nghĩ tới sâu xa như vậy. Thành ra cái trách nhiệm của cái người lớn tuổi làm sao đó, mà mình phải hướng dẫn để cho người trẻ tuổi đó, họ vẫn, họ phải, mặc dù đang trẻ tuổi, nhưng mà mình phải nhìn để mà mình thấy xuyên thấu được cái nhân quả, để mình biết được rằng những cái hao nhoáng như vậy, nhìn hấp dẫn như vậy nhưng mà thật sự nó không có lợi ích để đến người ta tránh xa đó. Và đây cũng là một cái trách nhiệm của những nhà giáo dục ở ngoài xã hội cũng như là ở trong tôn giáo. Quý vị thấy rằng là ở trong nhà trường thì người ta cũng cố hết sức để dạy mà rèn luyện đạo đức cho thanh niên sinh viên, nhưng mà được biết là thời gian sau này đó, cái chuyện mà giáo dục ở trong nhà trường đôi lúc ngay cả giáo viên người ta cũng bỏ tay, người ta cũng không thể hướng dẫn cho thanh niên người ta sống cái đời sống lành mạnh được. Thì tôn giáo đó cũng đang nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà quý vị thấy rằng đó, Phật giáo cũng như là Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa giáo thì họ có một cái sự bắt buộc, cho nên là mọi người là phải đi xin chủ nhật thì phải đi lễ, bắt buộc không đi thì là sẽ bị rụt sẽ không công. Cho nên đó, thì đối với tôn giáo Thiên Chúa giáo đó thì cái sự bắt buộc đó, với cái sự bắt buộc đó cho nên có khi người ta phải đi nghe giảng một cách bắt buộc. Nhưng mà trong Phật giáo đó thì cái sự tự giác được đề cao, thì ai thích thì đi nghe pháp, không ai không thích thì không ai bắt buộc cả. Cho nên là làm sao mà để cho Phật giáo mà đến tới với cái lứa tuổi thanh thiếu niên, để cho họ có thể hiểu được và áp dụng Phật giáo vào trong đời sống ngay từ khi họ đang còn tuổi trẻ đó, thì là một cái điều rất là quan trọng và rất là cần thiết. Nhưng mà để làm được điều đó thì không phải dễ, bởi vì Phật giáo á, mình thường thường mình hay trích kinh điển, mà nếu như thanh niên mà tin tới Phật giáo nó sẽ nghĩ tới rằng ô, còn là những cái kinh điển rất là khô khan, rất là khó hiểu, với nhiều thuật ngữ Phật học người ta đọc vào người ta không có hiểu gì cả. Cho nên bây giờ thì làm sao đó mà mình phải đưa cái đạo Phật vào trong cái đời sống hàng ngày, với những cái ngôn ngữ gần gũi, với những cái cách sinh hoạt nó gần với cái đời sống của thanh thiếu niên hơn đó, thì mình mới có thể cần tiếp cận với họ được. Thì vào sau này đó thì có rất là nhiều chùa tổ chức những cái khóa tu học cho thanh niên sinh viên, các em phải tập trung ở lại 3 ngày hay 1 tuần hay 10 ngày. Và trong những ngày đó đó thì quý thầy quý sư cô mà tổ chức đó, thì người ta hay tổ chức những cái buổi giảng mà với cái nội dung là rất là gần gũi với các em, như đạo Phật của tuổi trẻ, hay là làm với cái cách mà tiếp làm sao để mà tiếp thanh thiếu niên những cái tinh hoa của Phật giáo mà có thể áp dụng cho thanh thiếu niên đó. Thì ở chùa đó thì cũng có, hoặc là ở chùa Nam Tông thì có những cái khóa tu giáo viên để cho những cái em nhỏ tới để mà tập tu tập. Nhưng mà cái số lượng mà thật thanh thiếu niên mà đi chùa đó thì cái tỷ lệ mình thấy vẫn còn rất là ít, mà họ có thể hấp thu được cái lối sống lành mạnh của đạo đức Phật giáo đó. Nếu như mà họ mà tiếp thu được thì rất là lợi ích, bởi vì quý vị thấy rằng một người thanh niên lớn lên ngay từ nhỏ họ đã được huấn tập rằng là mình phải sống chỉ cần giữ tròn nắm giới thôi. Một người thanh niên lớn lên mà quyết tâm giữ tròn nắm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, thì là đấy có thể nói là một cái thanh niên mẫu mực ở trong xã hội rồi. Đó, nghe nắm giới thì rất là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng làm được, mà nếu biết chỉ cần làm được nó tròn về nắm giới thì đã là một cái người tốt ở trong cuộc đời rồi. Thành ra đó, khi mà nói về cái chuyện cái yếu tố thứ tư đó là du hành khi thời đó, thì mình có thể hiểu rộng ra đó, tức là cái lối sống của thanh thiếu niên hiện giờ đó có những cái lối sống không có thích hợp, và chính những cái lối sống không có thích hợp đó, đó đã ảnh hưởng tới sức khỏe, tới đời sống cũng như là tới tuổi thọ của họ. Và cuối cùng đó là yếu tố thứ năm, đó là sống phàm hành. Vì sao mà phỏng sống phàm hành thì nó lại ảnh hưởng tới tuổi thọ? Phàm hành ở đây tức là cái hành đời sống trong sạch, như là một vị phàm thiên. Và chữ phàm ở đây là Brahmacharya. Brahma là phàm thiên và Charya là hành động. Khi mà nói tới đời sống phàm hành đó là một cái đời sống rất là trong sạch, rất là thánh thiền, rất là đạo đức, không có làm những cái điều mà gây tổn hại tới người khác. Một đời sống phàm hành thì phải là một cái đời sống có giới, và cái giới thật là trong sạch, và cái sự hiểu biết cái con và nó cái lối sống đó nó phải là hợp với lẽ đạo. Cho nên khi mà một người mà họ sống có cái đời sống phạm hạnh, tức là họ giữ giới trong sạch, mà đã là giữ giới trong sạch, họ không sát sanh, người không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì bản thân cái đời sống đó nó rất là trong sáng và rất là thánh thánh thiện rồi. Mà quý vị thấy rằng một người không uống rượu thì đã có tổ cái sức khỏe không sát sanh, cái phước của một người mà không sát sanh đó thì cái người đó sẽ có được cái sức khỏe tốt, bởi vì mình không làm gây tổn hại tới cái đời sống của người khác, thì mình thì cái quả của mình là cũng không bị cái người khác làm tổn hại tới cái đời sống của mình. Cho nên cái việc giữ giới nó trong sạch đó, thì nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống của mình ở trong hiện tại cũng như ở trong tương lai. Và đời sống phàm hạnh này đó, nó không những chỉ ảnh hưởng tới cái đời sống vật chất, mà còn ảnh hưởng tới đời sống cả là đời sống tinh thần nữa. Mà một người mà thân thể cũng lành mạnh mà tinh thần cũng lành mạnh đó, thì chắc chắn rằng là người này cái đời sống của họ sẽ rất là tốt đẹp và lâu dài. Cho nên mình thấy rằng Đức Phật đã liệt kê ra đây tất cả những cái pháp, mà nếu như mình thực hiện được những cái pháp đó đó, thì mình sẽ có cái đời sống rất là mạnh khỏe, rất là tốt đẹp và lâu dài. Ngược lại đó, mình không thực hiện những cái pháp này đó, thì mình đời sống của mình sẽ khổ đau, sẽ bình hoàng, và cái tuổi thọ của mình sẽ bị tổn giảm. Thì mình học những cái bài kinh như thế này đó, không phải chỉ học để nghe cho vui, mà học là để áp dụng vào trong cái đời sống. Làm sao những cái gì mà trước đây mình cảm thấy rằng mình còn thiếu sót, mà qua khi mình đọc cái bài kinh này, sau khi mình suy tư, thì quý vị phải có những sự điều chỉnh. Chẳng hạn như trước đây mình không quan tâm tới chuyện ăn uống, thì bây giờ mình quan tâm hơn tới chuyện ăn uống. Trước đây mình không có quan tâm tới những cái công việc làm, mình không quan tâm tới cái sự chân mực trong công việc làm, thì bây giờ mình phải biết khi nào là khi dừng lại, khi nào là khi cần phải cố gắng, nhưng mà cũng có lúc phải biết nghỉ ngơi, thư giãn, và phải làm sao cho cái thân và tâm của mình đó, nó không có bị kiệt quệ, không có bị vắt cái tới lúc mà mình bị kiệt sức, không còn có cố gắng gì nữa đó. Thì người như vậy thì khi mà họ đã lâm bệnh rồi thì rất là khó để mà phục hồi lại được. Và khi một người mà sống mà họ biết cái việc làm thì cũng đúng thời, du hành cũng đúng thời, và luôn luôn sống ở trong đạo đức, ở trong phạm hạnh, thì thân an tâm lạc. Quý vị thấy rằng sự an lạc không phải là do mà mình đi cầu mà được. Mình hay nghe nói là tụng kinh cầu an, thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an, nhưng mà chư tăng tụng kinh cầu an đó là gì? Đọc cho mình những cái bài kinh, mà nội dung những cái bài kinh đó là nhắc cho mình sống đời sống tốt đẹp hơn. Chẳng hạn những người cũng nội dung những cái bài kinh cầu an là như bài kinh Karami, kinh từ bi đó. Nhưng mình á, ai mà muốn sống an lành thì phải chịu từ bi, phải biết thương yêu tất cả mọi người, mọi loài, dù là lớn hay nhỏ, cao hay thấp, xa hay gần, hữu hình hay vô hình. Thì như vậy đó, kinh cầu an là gì? Nhắc cho mình sống làm sao để mình được bình an, chứ không phải tùng là xong là mình an. Hoặc là trong kinh cầu an có bài kinh hạnh phúc, thì trong đó Đức Phật dạy cho mình sống như thế nào để được hạnh phúc. Thì khi mình nghe xong là mình phải sống theo đúng cái pháp đó thì mình mới có được hạnh phúc. Cho nên ngay khi mình nghe, mình suy tư thì mình đã có hạnh phúc, nhưng mà quan trọng hơn là mình thực hành những cái pháp đó thì mình mới có được hạnh phúc. Vì vậy quý vị muốn có được đời sống bình an, quý vị muốn có được tuổi thọ cao, thì không phải do sự cầu xin, không phải cầu xin Đức Phật, không phải cầu xin pháp, không phải cầu xin tăng, không phải cầu xin chư thiên, mà chính là do nơi tìm lối sống của mình ở trong đời sống hàng ngày. Sống có chân mực, có tiết độ, sống mà có giới đức, có phàm hành, thì chắc chắn cái đời sống của chúng ta sẽ rất là tốt đẹp, sẽ rất là lành mạnh, sẽ rất là trong sáng, và sẽ rất là lâu dài. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Con xin được dừng lại ở đây, và cái phần thời gian còn lại thì con sẽ được kính thỉnh quý tăng thảo luận để làm rõ thêm ý nghĩa của bài kinh được trích dẫn. Được bảo phát sinh trong thời pháp này thì xin được hồi lượng những chư thiên dẫn đến thân bằng tuyệt thuộc để quả vãng, và cầu xin chư thiên hộ trì cho chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị Phật tử được thân tâm an lạc và luôn luôn tận hòa trong thiền tập. Nam mô Bụt Sa Di.
Sa thú là ni sư đã thuyết giảng thời pháp về tăng tuổi thọ vừa rồi. Bây giờ thì anh Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đệ Đức Phật Đăng, đệ Đức Phật Tăng, đệ Đức Minh Hạnh, đệ Đức Tuệ Đức và cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của ni sư Diệu Pháp, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của chư tôn đức tăng. Ở trong câu thảo luận đầu tiên này thì con xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở trước máy, con khỉnh đại đức quan hỷ cho con thấy được một cái tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của đại đức Pháp Đăng rồi. Kính bạch đại đức, con nhớ rằng là ở trong kinh ở trong thời Đức Phật ở trong kinh có nói trong thời Đức Phật thì khi mà ngài còn là một cái vị thiên tử ở trên trời thì ngài đã quán xét khi mà ngài tái sanh xuống cõi nhân loại để mà thành tựu và vị chánh đẳng chánh giác, thì lúc bấy giờ ngài quán xét là tuổi thọ con người lúc đó là không quá 100 tuổi, không quá 100 tuổi. Vậy thì ở trong thời nay thì thật sự ra nó con người ít ai, cái số ít cái người mà có tuổi thọ 100 tuổi, có nghĩa là tính theo ở trong cái thời kỳ này thì hầu như là thấy tuổi thọ con người đã giảm rất là nhiều, đã giảm rất là nhiều, phải nói rằng là rất là ít thấy ai mà 75 hoặc là 80, trừ ra những người thế hệ trước. Vậy thì con muốn hỏi Đại Đức, có phải rằng là do những cái nguyên nhân như ở trong bài học này, làm việc không thích đáng hoặc là không biết vừa phải trong khi các cái đồ ăn vân vân, con là chỉ do những nguyên nhân này thôi hay là còn những cái nguyên nhân nào khác nữa hay không? Con xin kính thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dừng vấn đề này. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Hello. Hello. Đang kính lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật và Đức Tăng. Nghe lễ chỉ cần Đức Tăng nghe kính chào lễ cô tu nữ chào Phật tử. Trong cái bài học mà nói về cái làm việc thích đáng hoặc hạn uống ngủ nghỉ đúng thời gian để có cái tuổi thọ, thì Đức Phật tính có hỏi thời kỳ Đức Phật tuổi thọ là người không có dưới 100, vì một vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì tuổi thọ là người dưới 100 thì thuyết pháp họ nghe mà chưa có kịp chưa có kịp tu tập thì họ đã hết cái tuổi thọ rồi, và tuổi thọ là người thì không trên được 10.000 tuổi. Một vị Phật chánh đẳng giác thì ra đời theo cái thông lệ là không quá 10.000 tuổi và không dưới 100 tuổi. Thì đó là cái câu hỏi về Đức Phật tính, và chúng tôi xin nói cho quý vị nghe cái bài học của Đức Phật đó là dạy trong cái điểm này đó, là dạy cho nó bất cứ chúng ta sanh trong cái lúc nào chúng ta sanh ra có mặt, thì chúng ta áp dụng cái việc năm cái pháp này thì chúng ta duy trì được cái tuổi thọ, chứ không thể nào lấy năm cái điều này mà áp dụng cho cái người xưa một cái tuổi thọ họ rất là nhiều, mà giờ mình thấy thì cái tuổi thọ thì rất là ngắn. Nhưng mà dù cái tuổi thọ ngắn hay dài thì mình thấy một điều là Đức Phật ngài đã tuyên bố, và cái niềm mộng của Đức Như Ba Sê Na Lý trong 16 niềm mộng thì cũng có nói tuổi thọ là người sau này ngắn ngủi do cái ác pháp xuất hiện, do cái ác pháp cũng là do mất thiện tâm quá nhiều, cái tuổi thọ là người nó giảm xuống cho tới bây giờ đó. Thì trong kinh cũng có nói tới 100 năm mình giảm 1 tuổi, giảm riết thì còn tới còn 10 tuổi thôi. thì cũng nói cái tuổi thọ là người giảm như vậy đó. Cái đầu đó người ta mới là phá giới, thì phá giới nghiêm trọng rồi nhưng mà không giết người thôi, nghĩa không giết người. Thì sau khi một cái tuổi thọ là người còn 10 tuổi đó, thì người ta xảy ra cái chuyện giết người. Giết người thì lúc bây giờ những cái người mà họ muốn tu đó, thì họ không có dám giết người, thì họ sợ họ chạy lên rừng Phật tốt. Thấy ngày thì họ nhớ nhà về xuống làng này, thì người ta dưới này chết đó, nằm ngổn ngang như vậy đó. Rất là ít khi gặp người còn sống. Và khi họ gặp người còn sống, họ mừng, họ ôm nhau, mừng bạn còn sống, mà họ mới giữ giới là không có sát sanh. Thì trong cái bài kinh Trường Bộ với Bổn Nguyên Thế thì có nói tuổi thọ là người tăng giảm là do con người. Khi con người đã giữ giới thì cái tuổi thọ trong kinh nói là người cha 10 tuổi, nhưng mà đứa con sau này là 20 tuổi, đứa cháu sau này là 40 tuổi, đứa chắc sau này là 80 tuổi, 160 tuổi, 320 tuổi, tăng đến 84 tuổi. Thì như vậy thì Đức Bồ Tát Đức Thế Giá thì cũng từ đó xuất được siêu thiên phạm thiên tỉnh ngày Lâm Phàm để thành tựu Phật tổ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái loài người cái tuổi thọ đó, nó giảm đó, là nói về năm cái việc mà mình học năm cái điều hiện tại này. Nhưng mà chúng ta cũng thể hiểu là Đức Phật ngày dạy cho cái việc áp dụng cho cái đời sống thành một cái người sống hiện tại đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem cái này mà so sánh với những cái người xưa đó, ví dụ chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật đó là Kassapa đó, tuổi thọ là người rất là cao. Tuổi thọ là người tới 20 tuổi rồi, thì tuổi thọ là người rất là cao. Và cái tuổi thọ là người của chúng ta thời kỳ Đức Phật Gautama thì cái tuổi thọ là người chỉ có 100 hay hơn chút thôi. Thì chúng ta thấy như vậy thì giữa cái thời kỳ Đức Phật Gautama và cái thời kỳ của Đức Phật Gautama thì cái tuổi thọ đã chênh lệch rất là nhiều rồi. Nên nhiều đây chúng ta cũng thấy có nhiều điều mà chúng tôi chỉ nói để quý vị thấy. Có lần quý vị thấy bên châu Âu họ tìm được một cái xác quái thạch đó, nó dài tới 5-6 thước rồi, con người đã cao mấy thước rồi. Thì quý vị thấy còn con người chúng ta bây giờ thì có người nào cao lắm, dị hình lắm thì 2 thước mấy là dị hình rồi, chứ không có cao được phải nhận 4 thước hay 5 thước hay kia nọ thì không việc có. Nhưng mà người xưa thì quý vị thấy em tin để nói là những người xưa đó 500 tuổi thì người ta mới lập gia đình, 500 tuổi mới lập gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta thấy con người chúng ta không có được như vậy. Nhìn chung vào đó thì Đức Phật ngày dạy cho cái pháp đó thiết thực hiện tại. Ví dụ như một cái người nào mà sống trong thời ngày thì hiện tại này áp dụng cái pháp của Đức Phật đó, thì mình đẩy cái tuổi thọ mình nó lại có cái điều kiện để tăng trưởng. Nhưng mà ngược lại, cái người nào mà phung phí cái sức khỏe ăn uống ngủ nghỉ, hoặc là phung phí những cái điều mà cả khả năng của mình có, mình phung phí cái điều đó thì mình sẽ đưa đến cái sự mà giảm tuổi thọ. Thì như vậy nên mình hiểu như một người mà quan tâm vô độ, hoặc là người đi chơi phi thời, hoặc là ăn uống ngủ nghỉ không có đúng lúc đó, thì nó sẽ làm cho mình là xuống cái tuổi thọ, cái nghĩa là cái sự sống của mình ngắn đi. Thì những cái điều đó nó cũng phù hợp thôi. Nếu mình nói cho khoa học thì Đức Phật cũng rất là khoa học. Đức Phật ngày dạy nghĩa là mình làm cái gì đó thì cái con người mình cái sức khỏe cũng tích lũy. Đối với gì thế mình làm xuống sức từ từ, rồi cái sức khỏe mình cũng được tích lũy từ từ, mình khỏe từ từ do ăn uống ngủ nghỉ mình khỏe. Mà nếu mình làm thì nó giống như cái máy, cho nó hết xăng hết dầu hết nhớt cũng phải hết thôi. Con người mình hết sức rồi thì mình sẽ đưa đến cái kiệt quệ. Thì ở trong cái câu hỏi này, cái khó tính thì chúng tôi xin trả lời, có nghĩa là con người nó còn do cái ác nghiệp nữa, do bất thiện pháp, nó do cái thời kỳ nữa, chứ nó không phải là cái thời kỳ trước cái tuổi thọ là người sống, thời kỳ sau này do cái nghiệp, do cái thời kỳ tuổi thọ là người giảm, ác pháp xuất hiện nhiều, nên chính vì vậy nên cái tuổi thọ là người nó giảm. Xin trả lời như vậy. Bây giờ cảm biết là cái khó tính.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại đức Phật Đăng đã thảo luận dừng câu đầu tiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tăng, con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận giùm con một vấn đề này. Dạ, không biết để Đức Phật Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sao thú con thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Kính bạch Thầy Đức, ở trong cái bài, dựa theo cái bài học này thì con muốn thỉnh Đại Đức hãy nói lên những cái ý nào mà nó liên quan đến mình sống phạm hạnh như thế nào mà cái tuổi thọ nó được gia tăng. Có nghĩa là mình sống phạm hạnh bằng những cách nào để làm cho cái tuổi thọ nó được gia tăng. Bây giờ con thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý sư liệu pháp, cùng quý cô thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Câu hỏi chính liên quan bài học hôm nay thì mình sắp phạm hạnh như thế nào để tuổi thọ tăng á, thì nếu mà nó là phạm hạnh thì chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống phạm hạnh nó rộng lắm, nó bao gồm cả cái tâm tư, rồi nó bao gồm cả cái hành động, lời nói của mình hiểu rộng thì nó sẽ có ra rộng. Trong cái việc mà mình hiểu về cái giá trị của đời sống phạm hạnh ở bên nhà đó đâu thì những nhà riêng nó là dịch riêng nghe dịch không dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe được không dịch hả dạ bị giật nghe giật nhưng mà cũng có nghe được ha. Thì ở đây chúng tôi xin được hơi nhiều vì chờ chúng tôi một chút coi xem sao. Dạ, quý vị có nghe rõ lại không? Có nghe được chưa? Vẫn còn à. Dạ. Chắc có lẽ là do lời mỹ, do cái lời yếu. Rồi, dạ, thôi bây giờ quý vị cố gắng nghe nha. Bây giờ không biết cách sao nữa. Thì khi mà nói đến cái đời sống phạm hạnh thì chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là rộng, bao gồm cả mình điều chế cả thân cả khẩu cử. Bây giờ mình sẽ nói là về đời sống phạm hạnh trước tiên thân của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong kinh Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo sống của đời sống phạm hạnh. Thì đời sống phạm hạnh ở trong đó, đó là thứ nhất đó, là đời sống của một vị tăng sĩ có giới hạnh. Mà giới hạnh ở đây mình hiểu là một cái cách là mình điều độ ở trong cái việc bởi giới đó, nó có bốn cái phạm trù. Một là giới bổn thanh tịnh giới, hai là quán tưởng thanh tịnh giới, ba là thu thúc thanh tịnh giới, bốn là chánh mạng thanh tịnh giới. Bây giờ khi mà mình nói rằng giới bổn là cái mà điều học để mà mình học thuộc, để mình biết ghi nhớ để thọ trì, đó là một điều. Cái thứ hai là khi nói rằng thọ mạng, tức là quán tưởng thanh tịnh giới. Bây giờ khi mà mình sử dụng cái vật gì á, thì khi mà mình có quán tưởng đó, thì cái thọ dụng cái vật đó nó cũng phải vừa. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng ở trong kinh Đức Phật này dạy rằng mình dùng mà một vị tỳ kheo dùng mà nghĩ rằng còn 3 miếng nữa để mà no, thì thì mình ngưng ngay đó, không ăn quá độ. Vì mình ăn quá độ thì cũng như chúng ta thấy rằng các cái mà nói rằng mình ăn quá no đó, thì cái dạ dày của mình, cái bao tử của mình á cực lực quá, và do vậy thì dễ dàng bị bệnh. Cho nên là mình ăn trong vòng những ba tiếng nữa no thì mình ngưng ở tại đó, đừng quá tham dội, đừng quá tham ăn nhiều để rồi nó bồi thường và khó tiêu cũng gây chứng bệnh. Và trong kinh Phật này dạy là một vị tỳ kheo khi mà thọ dụng xong thì thường là chúng ta thấy rằng là có một cái cách gọi là đi kinh hành. Kinh hành ở đây là mặc dù tâm mình chú niệm trên một cái đề mục gì đó, dù là thân hay là tâm pháp, mình đi chủ yếu thứ là mình đưa một điều, thứ hai nữa là để vận động cơ thể. Trong cái khoảng thời gian mà mình dùng vật thực vừa vào rồi đó, thì mình dùng cái vật thực đó đó, nó mình có vận động vậy đó thì nó làm cho mình cái cơ thể của mình nó dễ tiêu. Mình ăn rồi mình nằm riêng á, là mình dùng cơm mà mình dùng mình nằm liền á, thì em dễ bệnh, dễ thành những cái bệnh khác mà ở đó không sao đến không. Thì bây giờ mình nói rằng khi mà mình quán tưởng các cái vật thực cũng là cái cách mà để rồi mình làm cho cái tâm của mình nó nhọn gốm, hay gọi là tâm của mình nó đừng có nhà, nó gọi là mình nhàm chán, đừng có tham đắm quá, thái hóa để rồi để mà mình sinh ra cái bệnh. Hoặc là Đức Phật này dạy rằng mình không nên ngủ nghỉ quá nhiều. Vì ngủ nghỉ quá nhiều á nó cũng vừa thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng các cái nhà y học họ xã hội họ nói rằng á là mình nghỉ một đêm như vậy thì cỡ bằng tuổi trẻ đó thì khoảng chừng 8 tiếng hoặc 7 tiếng là vừa. Tuy nhiên cái người lớn tuổi thì người ta nghỉ ít, ngủ hơn một chút, nhưng mà mình ngủ ít hơn bấy đó thì nó sẽ là mình thiếu và mình thiếu cái giấc ngủ. Bởi vì người ở trong cuộc sống mình ăn ngủ là một cái nhu cầu, đặc biệt khi mình nói người bởi vì mọi mình ăn ngủ đó là một cái nhu cầu của vật chất, thể chất. Cho nên nếu chúng ta thiếu trong một cái phần đó cũng không được, mà nếu như chúng ta ngủ nhiều quá thì cũng không tốt. Bởi vì ngủ nhiều quá, thứ nhất là cái tâm trí nó mê mờ, do mình ngủ nó là cái nguyên nhân để hôn trầm mà. Cái thứ hai, nếu như mà mình ngủ nhiều quá thì nó cũng dễ sẽ bệnh. Thì theo chúng tôi nghĩ đó, cái cách mà mình quán tưởng vật thực cũng là một cái cách mà Đức Phật này nói về trên phương diện giới. Rồi khi mà mình nói đến việc thu thúc các căn ấy, thật sự ra tâm của mình nó có định tĩnh. Khi mắt mình nhìn, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nhấm, mình cứ như vậy. Đó là một cái tiếp cận. Ở đây chúng ta nói tiếp cận của tâm phạm hạnh. Khi mà mình thúc dậy, chúng ta nghĩ mình có thu thúc bởi vì một trong những nguyên nhân bệnh thì trong đó có nguyên nhân sanh bệnh lo từ cái nghiệp của đời sau quá khứ. Thì ba nguyên nhân hiện tại có thể là do tâm, do thực, do thể. Thì cái tâm mình kích động bởi do mình thấy tâm mình không sự chú ý tâm tan như ra trần cả rất nhiều, thì nó sẽ làm cho mình đau chỉ đó là đặt cái bất tỉnh, cái thất tỉnh, rồi sau đó nó sẽ thành loạn, rối loạn. Thì mình vẫn thấy bị mà bệnh thần kinh, bệnh thần kinh đó họ muốn mất tình, tiền mất nhiệt tình, nó mất để di động gì đó, tức là họ không có kiềm chế được họ không có kiềm chế được chính họ, và do vậy đó thì họ sinh ra cái chứng bệnh mà phát xuất từ ở tâm. Thì chúng tôi nghĩ rằng một những nguyên nhân bệnh của thì đó là bốn nguyên nhân mình, mỗi nguyên nhân là do nghiệp quá khứ đem lại nó, nhưng ba cái nguyên nhân còn lại là do thiết nó có thực, rồi do cái gì do nhân của mình, tâm của mình bị thang viên theo bởi mắt thấy tai nghe mũi ngửi gì vậy, nó cũng là một nguyên nhân sinh bệnh. Thì ở đây đó, đời phạm hạnh, nếu một người có thu thúc, tức là thu thúc các căn mà trong giới, giới trong bốn phần giới, tứ thanh tịnh giới, thì Ngài dạy rằng thu thúc thanh tịnh giới, tức là có cái sự thu thúc các căn. Thì khi mà mình thu thúc các căn như vậy, nó nguyên nhân sẽ làm cho mình đã bệnh. Thì mình lên giới, tới thanh tịnh giới, tu thanh giới, ánh mạng thanh giới hoặc quốc tưởng thanh giới. Thì cái đời sống chánh mạng ở đây chúng tôi nghĩ rằng là chánh mạng tức là mình nuôi mạng chân chánh, mà một trong cách nuôi mạng chân chánh nhất thì Đức Phật dạy rằng là đi khất thực, khất thực mà sống. Xưa kia thì chúng ta thấy là như vậy, mà cho đến ngày hôm nay cái hình thức đó vẫn còn duy trì trong đời sống tăng đoàn, đời sống tăng đoàn. Thì cái việc mà mỗi buổi sáng mà chưa đang đi khất thực đó, thì đó là cái cách mà mình biết rằng mình không tham cầu, mà là chỉ đi từng hướng đất theo từng nhà, luôn luôn chánh niệm, có được gì thì sẽ dùng cái đó. Và cái sự vận động của mình trong cái thời điểm mà mình đi mỗi buổi sáng như vậy, mình đi khất thực đó, đó là tạo cho cái cơ thể mình có sự vận động. Vận động như vậy thì cái nguyên nhân như vậy đó, cái cách làm như vậy đó cũng là cái cách làm cho cái thân của mình nó bớt bệnh. Thì nói về cái phần giới thì chúng tôi nghĩ rằng là có bốn cái thanh tịnh giới. Đặc biệt là như vậy thì đời sống phạm hạnh cũng là một phần giới đó, và một phần giới đó để rồi giúp cho mình bớt cái bệnh hoạn, và tuổi thọ mình cũng có thể sống được trường thọ. Ví dụ như bây giờ cơ thể của mình mình nạp năng lượng ít quá trong một ngày thì mình cũng dễ dàng bệnh, nhưng mà nhiều quá thì mình cũng có thể bệnh. Thì cái điều này đó chúng ta thấy rằng nó vừa chừng. Ví dụ trong một khẩu phần ăn như vậy, mỗi một bữa ăn chúng ta nạp bao nhiêu calorie để rồi chúng ta vô trong cái cơ thể này để nuôi lấy các cái trong cơ thể của mình, thì mình nạp vừa bấy nhiêu thì nó vừa chừng, còn nhiều quá không có cái gì mà nhiều quá. Bởi vì con người của mình thì nạp các cái thứ năng lượng mà nó đều đặn nha, các chất đều đặn nhau, không có gì nhiều hơn. Và cái gì mà mình ăn cái gì ngon quá đó, thì cái chất đó trong thể mình nhiều quá thì nó không tốt, bởi nó cân bằng với nhau của trong các cái chất dinh dưỡng. Thì đó là như vậy. Rồi khi mà mình nói đến cái đời sống phạm hạnh á, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là đời sống mà mình có tịnh tâm tịnh dưỡng đó, nó là một cái điều mà hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong các vị thường thiền sư đương thời đó, thì các cái pháp môn thiền người ta cứ xem như là trước nhất là cái cách để mà điều phục tâm, thứ hai nữa là cái cách để chữa bệnh. Mình không nói là chữa bệnh, nhưng mà sự thật khi mà mình có ngồi thiền, và khi mà mình có ngồi thiền một cách đúng nghĩa của nó, thì mình sẽ có cái kết quả. Mình có một cái kết quả là từ ở cái việc mà mình ngồi thiền mang lại bệnh cho chính mình. Vậy thì cái việc mà mình ngồi thiền cũng là cái cách. Rồi hoặc là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là đời sống mà mình có cái kham nhẫn á, nó rất là tốt. Kham nhẫn cũng là một khía cạnh của đời sống phạm hạnh. Bởi vì nếu mà mình nói rằng một người tu mà mình sân giận, nóng giật, nóng dội, nóng bức, nóng dội, hoặc là mình hung dữ quá, thì rõ ràng về cái phẩm hạnh người ta nhìn mình nó cũng không đúng, không hay. Cái thứ hai, tự mình đào lấy cái điều khó cho chính mình, là mình làm cái điều mà bất lợi cho chính cái nội tâm của chính mình. Ví dụ mình bây giờ mình gặp một người nào họ hung dữ, hung tợn, hay hoặc là gặp cái cảnh gì đã trái với nghiệp lầm, mà tâm mình có kham nhẫn thì nó đỡ hơn. Còn nếu như mà mình không kham nhẫn, lúc đó cái tâm của mình rất là sân giận, rất là bực bội. Mà sân giận là một cái nguyên nhân để làm cho cái quả tim của mình đập rất là nhanh. Quả tim của mình đập rất là nhanh. Hiện tại đó chúng ta thấy rằng quân bình ở trong cơ thể của chúng ta đó, là nếu một người không có bệnh và nhịp tim đập một cách bình thường nhất đó, là cứ 75 nhịp cho một phút, 75 nhịp trên một phút. Và nếu như khi chúng ta giận dỗi đó, thì quý vị thấy rằng là cái quả tim của chúng ta đó nó đập nhiều hơn 75 nhịp. Nó có thể 80 nhịp, 80 mấy nhịp, hoặc là 80 mấy nhịp, nó nhiều hơn như vậy. Thì như vậy thì cái lượng mà máu mà trong cơ thể của chúng ta đó, nó sẽ đẩy nhiều, thật là nhiều. Và theo ước tính của các nhà y học, họ nói đó, tức là một nhịp tim như vậy là một cái khớp của tim của mình, mà mình lập như vậy đó, thì độ 60 gram mặt cho một lần bớt để nó 65 nó lập lên trên đầu tim và lên trên quả não, nó đi khắp châu thân mình. Thì như thế mỗi một ngày như vậy, nếu mà mình lập nhiều quá thì cái chất nó làm việc rất là nhiều, do cái nhịp tim lập nhiều, mà đó là một nguyên nhân để gây ra cái chứng bệnh. Vì vậy các anh chị nghĩ cái cách khai ẩn, cái cách khai ẩn cũng là một ý nghĩa trong đời sống thành, đời sống phạm hạnh của một vị tu sĩ. Và do vậy khi mà mình có sống phạm hạnh, ở đây không có nói đến cái chuyện mà chúng ta sống về liên dục điều độ, liên dục điều độ, tức là một người, nếu như mình nói là một người cứ điều bình thường, họ có vợ chồng sinh một cách bình thường, điều đạn vậy. Còn đối với người không có độ, không quá độ, thì cũng là một cái nguyên nhân để làm cho cái tuổi thọ sống được trường thọ. Thì cái việc mà tham nhẫn cũng là một cái ý trong cái gọi là sống phạm hạnh, một cái ý trong sống phạm hạnh. Và do vậy đó thì cái tâm của mình luôn luôn dịu mát, luôn luôn nhẹ nhàng, và làm cho cái trái tim không làm gì quá mệt nhọc. Và đó là một cái nguyên nhân để cho mình khỏe mạnh, làm cho mình được sống trường thọ. Về sống tu sĩ nữa là ngày có dạy rằng vì không lui tới nào nên lui tới, lui tới chỗ nào đáng lui tới thì lui tới. Ví dụ như là chỗ trà đình tủ điếm thì chỉ tìm theo không được rồi, bởi cái chỗ đó mà chúng ta biết là cái chỗ đó theo chúng tôi biết là những cái chỗ là ăn chơi trác tán, nơi chỗ đó là ngoài cái tiếng ca hát của mọi người thì có tiếng nhạc là in nổi và làm cho cái lỗ tai của mình á, nó làm cho nghe là gắt, nó khó chịu. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho mình không thể tự chủ được mình. Thì một là trong, nếu như mà mình có kiểm thúc, mình sống đời sống có chánh niệm và mình sống có một đời sống phạm hạnh, mình không lui tới chỗ đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái nguyên nhân. Hoặc mình không đi đến chỗ đó thì mình sẽ không bị những cái thù oán, hay hoặc là không bị người ta nghi lầm, không bị người ta trả thù lầm, hoặc là mình không bị lết thù kết quán đối với ai, bởi do mình không đi đến cái chỗ mà chỗ đó là cái chỗ mà ăn chơi trác tán quên mình rất là nhiều. Và do vậy đó thì còn trong nhiều cái ý nữa mà chúng tôi nghĩ rằng đền rất rộng. Và do vậy đó thì mình sẽ làm cho được cái có cái đời sống phạm hạnh như vậy, thì mình sẽ sống được một cách an vui, và đó cũng là cái nhân để cho mình sống được trường thọ. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến bạn đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phó Tính trả lời.
Dạ, sa thú còn kính tri ân đại đức Phật Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì sẽ tiếp theo với đại đức Phật Đăng. Con xin được thỉnh đại đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận dùm chúng con một câu nữa. Có thể nếu hôm nay thì con biết rằng đại đức Phật Đăng chắc cũng khỏe, thành ra sẽ trả lời được nhiều câu. Bây giờ thì không biết đại đức Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức nghe được thì thỉnh đại đức cho con một cái tín hiệu. Sa thú không có. Nhưng những người ta lấy nick vô danh mà có mặt, có trong gồm, có cái vô danh, cái này là có cái không có. Dạ, bây giờ thì tiếp theo câu thảo luận này đó, thì con muốn thỉnh đại đức một cái vấn đề. Con thấy rằng ở trong đời sống thường đó, thì phải nói rằng mình có rất là nhiều người thân quen. Những người đó, ví dụ như quý vị thấy rằng mình trước giờ mình biết là những người mà người ta có đạo đức, nhưng mà người ta xa mình sớm, có nghĩa là người ta chết sớm, hoặc là mình ở trong cái sự sinh hoạt của mình cũng vậy. Mình thấy có những người Phật tử là người ta rất là đáng mến hoặc là đáng kính, nhưng mà người ta lại như là có sự mà ra đi sớm. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là trong những cái trường hợp có những người mà mình ưa thích hoặc là những người mà có đạo đức mà người ta có cái sự ra đi sớm, phải chăng vì những người đó người ta không biết áp dụng không biết áp dụng những cái pháp mà làm tăng tuổi thọ như bài học ngày hôm nay, ví dụ như là làm việc thích đáng, rồi làm việc vừa phải, ăn những thức ăn đáng ăn vân vân, phải chăng là do những người mà người ta chết sớm như vậy, do người ta không biết áp dụng về những cái cách mà mình được học trong cái bài học ngày hôm nay. Con xin thỉnh là đại đức quan hệ thần dân Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Gì nghe alo trong những câu hỏi này nó pháp tính những cho xin trả lời như thế này. Bây giờ mình thấy rằng những cái người mà nó Phật tử mà mình thương mình mến họ chết sớm đó thì cũng tùy, bởi vì mình thấy có nhiều người thì họ hết nghiệp hết tuổi thọ, có nhiều người vừa hết tuổi thọ mà chưa hết nghiệp, hoặc là hết nghiệp mà hết tuổi thọ, hoặc là đối với Đức Phật thì Ngài biết con người chúng ta sanh ra thì cái nghiệp quá khứ nó làm cái điều kiện, ví dụ người ta sanh hại vật nhiều quá thì cái kiếp này sống mình phải giữ thọ, thì dù là bây giờ mình có phấn đấu mình trở thành một người Phật tử tốt, nhưng mà cái nghiệp mình sống nó không có lâu. Thì cái đó mình là một vị tu sĩ thì mình cũng biết được điều này, một cái vị tu sĩ thì mình cũng biết được điều này, là mình cũng thấy rằng cái đó là cái nghiệp từ quá khứ thôi, chứ mình cũng không thể nào tránh được hoặc là muốn mình làm theo ý mình được. Nên trong cuộc đời này có nghĩa là mình không có phải là mình muốn là mình làm theo ý của mình được cái gì. Thành ra quý vị thấy luôn tất cả những cái chuyện gì nó cũng không có như ý của mình hết, nên chuyện gì nó cũng không như ý của mình hết. Và nó là một cái bước, một cái nghiệp từ ở trong quá khứ rồi, mình không thể nào mình có thể như mình sắp xếp nó được. Nên thường thường mình nói rằng cái pháp là vô ngã, nó chỉ theo cái nhân duyên thôi, nó có theo cái nhân duyên, cái nghiệp, cái nghiệp quả, hay là do cái nhân duyên, cái pháp nó diễn đạt theo cái mỗi con người, mỗi cái chúng sanh, mỗi cái tuổi thọ, mỗi cái phước, mỗi cái chúng sanh nó có mỗi cái riêng biệt. Ví dụ mình thấy như cái thời kỳ của Đức Phật, cái ông Thiện Nam mà ông đưa Đức Phật đi đi về thì ông bị chết. Hoặc là cái người Thiện Nam mà nghe pháp thời sáng ra bị người ta vu khống đập chết. Thì mình thấy những cái chuyện đó là những cái người Thiện Nam đó là những người có cái tâm tính thành, họ nhiệt tâm để bố thí nghe pháp tu học, nhưng mà ngược lại họ chết sớm. Thì những cái chuyện này đó, nếu mà có Đức Phật thì Đức Phật đều nói là cái nghiệp duyên của chúng sanh đó, chứ không phải là trong cuộc đời mình muốn mà được. Mà mình cũng hiểu điều đó, ngay cả cả thời kỳ của Đức Phật á, thì những người đó nó cũng như vậy thôi. Có nhiều người họ đến với đạo Phật á, nhiều khi họ chết rất là sớm vì cái nghiệp quả của họ, chứ không không phải là nhất định là họ phải phải sống lâu. Họ không nhất định là họ phải được sống lâu. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu được điều này á, chúng ta thấy rằng mỗi chúng sanh đó, nó một cái nghiệp duyên của chúng sanh đó. Nghiệp duyên chúng sanh đó thì mình phải chịu thôi, chứ không có thể nào mình sửa đổi được á. Ngay cái thời kỳ của Đức Phật thì không có sửa đổi được, huống hồ chỉ cái thời kỳ của mình. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đó xảy ra thì gần như là chùa chiền nào cũng có những cái người Phật tử mà họ nhiệt tâm đối với chùa chiền, nhưng mà ngược lại họ lại mất sớm. Chùa chiền nào cũng có vấn đề đó, tại ngay thời kỳ của Đức Phật còn vẫn có, ủng hộ với thời kỳ của mình. Thành ra chúng tôi xin nghĩ, tôi xin chia sẻ mấy điều trong cái câu hỏi mà Đức Phật Tính vừa hỏi, chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Giờ chúng tôi xin trả miết lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại Đức Phật Đăng đã thọ lệnh cầu của con. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với Ni Sư Liễu Pháp. Không biết Ni Sư Liễu Pháp có nghe được âm thanh à, không biết anh già xa thú đã thấy tín hiệu của Ni Sư rồi. Bây giờ thì bài học ngày hôm nay có một cái phần liên quan đến ăn các đồ ăn tiêu hóa. Vậy thì có nhiều người người ta cho rằng tại vì thời xưa đó thì lúc đó trong cái thời xưa đó, người ta theo cái quan niệm có một số người người ta nói ở bên Phật giáo Nam Tông ăn một buổi là do mình đọc theo ở trong kinh điển nói rằng là thời xưa do thiếu gạo thiếu thức ăn vân vân, thành ra trong cái thời đó phải ăn một ngày một buổi. Nó không có nếu mà so với cái thời bây giờ thì nó không đủ, nó không đủ cái chất lượng để dùng cho một cái cơ thể con người. Vậy thì ở trong cái trường hợp này á thì đối với một cái vị tu sĩ khi mà ăn đồ ăn một buổi ăn một buổi trong ngày như vậy đó thì có đủ cái sức khỏe để cho làm giữ được tuổi thọ hoặc là làm tăng được tuổi thọ hay không. Bây giờ thì kính mời xin là thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Con xin sám hối thì nhà thuyết Phật tiễn đấy. Hồi nãy đó có một cái đoàn con là không còn nghe được, con chỉ nghe được phần đầu thôi. Thành ra từ tới bây giờ đó khi mà là Đức Vương lên xuống đó thì con là không còn nghe rõ được cái này. Thành ra là con nghe cái gì đó mà về Phật giáo Nam Tông rồi hơi xưa từ tới bây giờ mà con không còn nghe rõ được câu hỏi chính thức. Nên nó con định thần để Đức Phật chỉ nhắc lại một cách giảm cách cho con từ nội dung chính của câu hỏi đó cho con sự xin con mất trở lại.
Dạ, sa thú hai minh sư. Bây giờ thì xin được lặp lại câu hỏi. Ở trong cái năm cái pháp ngày hôm nay mình học đó thì có liên quan về cái ăn cái đồ ăn tiêu hóa thì như vậy thì sẽ làm giữ vững được cái tuổi thọ hoặc là tăng tuổi thọ. Vậy thì bây giờ thì đối với một cái người tu sĩ mà ăn một ngày một buổi hoặc là ăn buổi sáng với buổi trưa thì như vậy thì có giữ được cái tuổi thọ hoặc là có thể làm tăng được cái tuổi thọ hay không. Vì rằng thì thật sự đó thì quý vị thấy rằng hiện nay có rất là nhiều người muốn vào chùa sống một cái đời sống là một cái vị tu sĩ, hay là ngay cả những người nữ cư sĩ ở ngoài đời họ cũng muốn vào ở trong chùa để mà tu tập thành một cái vị nữ tu sĩ. Nhưng mà phần nhiều thì họ cứ rất là lo sợ về cái vấn đề mà ăn, có nghĩa là không có ăn buổi chiều, thành ra họ rất là lo sợ. Sẵn nhân dịp học cái đề tài này thì chúng tôi muốn đưa lên cái câu hỏi rằng một cái vị tu sĩ khi mà ăn một ngày một buổi như vậy có làm giảm tuổi thọ hay không, hay là có giữ vững được tuổi thọ hay không. Xin kính thỉnh niên ni sư Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ sa thứ con kính tri ân để Đức Phật tiễn lại nhắc lại cái câu hỏi cho con. Thường thường đó người ta hay nghĩ rằng là một ngày mình ăn ba buổi thì mình trung bình, mình đầy đủ chất, đầy đủ năng lượng để mình làm việc. Còn nếu như mà mình ăn một ngày chỉ hai bữa thôi đó thì không có đủ, thì vậy thì có được đảm bảo sức khỏe hay không? Phần lớn ai cũng lo sợ như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình quý vị mà thử thực tập một thời gian mà bị bắt con trai mà không ăn buổi chiều đó thì quý vị sẽ thấy rằng là không những như quý vị không cảm thấy đói bụng mà quý vị cảm thấy không còn con cảm thấy một khỏe khoắn nhẹ nhàng hơn nữa. Ngay cả ở ngoài đời đó thì bây giờ người ta cũng rất là giảm cái bữa ăn chiều. Trong cái ngàn ngữ tiếng Anh á, người ta nói rằng á, buổi sáng á, là mình nên ăn là như là một ông vua, buổi trưa thì ăn như một vị hoàng tử, và buổi tối đó là ăn như một người ăn xin. Ý nói đó là trong một ngày ba bữa ăn á, thì cái bữa ăn mà nhiều nhất, mà cần nhất đầy đủ năng lượng để mà mình có để cho một ngày làm việc đó, đó là bữa ăn sáng. Cho nên á, nếu như mà ai mà ăn sáng được nhiều á thì rất là tốt, ăn sáng như là con vua, ăn trưa đấy thì ăn như một vị thái tử. Tức là so sánh giữa vua và thái tử đấy, thì vua là đương nhiên là được nhiều cái ưu tiên hơn, được nhiều cái ưu đãi hơn. Cho nên là ăn sáng là bữa ăn lớn nhất, bữa ăn trưa là thứ nhì, còn ăn tối thì như ăn trinh thôi. Người ăn trinh thì ăn được rất là ít ỏi, không có được tròn lừa gì cả. Ý nói rằng đó là trong một ngày mình ăn buổi sáng là buổi chính, buổi trưa là buổi thứ nhì, và buổi tối thì không nên ăn nhiều. Rồi ngay cả Việt Nam mình đó, người ta cũng nói rằng buổi sáng á là ăn cho mình, buổi trưa là ăn cho bạn, và buổi tối thì ăn cho kẻ thù. Buổi sáng ăn cho mình, buổi trưa ăn cho bạn, buổi tối ăn cho kẻ thù. Quý vị nhớ đó, buổi tối mà mình ăn rồi ăn cho kẻ thù là vì sao? Là bởi vì ăn buổi tối đó nó có nhiều, thì ăn tối mà ăn nhiều đó nó hài hơn là không ăn. Người buổi tối quý vị thấy rằng đó, chẳng hạn như khi mình có Ấn Độ á, ai cũng rất là ngạc nhiên vì sao mà người Ấn Độ họ có cái bụng rất là bự. Đàn ông đàn bà gì cũng vậy, họ cái bụng của họ lớn lắm. Là vì sao họ ăn tối rất là trễ. Họ ăn giờ ăn tối mà trong ký túc xá của trường đại học á là 8 giờ tới 9 giờ hoặc là 10 giờ. 8 giờ tối người ta mới bắt đầu dùng cơm. Và nhà người dân cũng vậy. Cái giờ giấc của người Ấn Độ là mình thấy đôi lúc nó không có hợp lý lắm. Họ buổi ăn sáng của họ là từ 8 tới 9 giờ tối. Xin lỗi, 8 tới 9 giờ sáng. Buổi ăn trưa là 1 giờ tới 2 hoặc là 3 giờ trưa. Và buổi ăn tối là 8 giờ tới 10 giờ tối. Cho nên khi mà họ ăn buổi tối mà 8 giờ tới 10 giờ, họ ăn rất là no, ăn bột mì, ăn khoai tây, rồi ăn sữa chua, đã đủ các thứ, thịt cả. Mà ăn xong rồi đó, thì chị ngồi qua TV một lúc lò đi ngủ đó, thì những cái lượng mà năng lượng mà bột hay là thịt mỡ dưới thừa đó đó, thì nó sẽ trở thành là mỡ. Vì vậy cho nên là người ta, những người Ấn Độ mà họ bị mỡ dưới bụng, mỡ dưới da, rồi bị cholesterol, rồi bị tiểu đường rất là nhiều, do cái sự ăn uống không có hợp lý. Còn ngược lại, chị vì thấy rằng đó là các vị thiền sư, họ khi mình đi có trong rừng thiền đó, mình thấy những vị thiền sư ở trong rừng đó, họ đi xác thực, thậm chí họ ăn một buổi thôi chứ không được hai buổi đâu. Tức là buổi sáng khoảng 7 giờ đi xác thực, 8 giờ về đó là khoảng 9-10 giờ là người ta chỉ dùng một bữa thôi. Và đến ngày hôm sau lại như vậy, chỉ ăn một bữa vào lúc khoảng 10 giờ sáng thôi. Hoặc có chỗ đó thì người ta ăn sáng trước 6 giờ và 10 rưỡi ăn trưa cho đến ngày hôm sau. Thật ra là mới đầu thì mình cũng cảm thấy hơi sọc ruột một tí, nếu như ai mà quen ăn chiều đó, mà đến khi mà mình bắt đầu tập mà không ăn buổi chiều thì thời gian đầu nó hơi sọc ruột. Nhưng mà một thời gian sau đó, chị sẽ thấy rằng là nếu như mình ăn sáng và ăn trưa đầy đủ rồi, thì buổi tối mình không ăn, mình vẫn không có thấy đói lắm. Mình cũng, mà mình vẫn có thể sinh hoạt được, mà mình ngồi thiền là càng nhẹ nhàng hơn nữa. Bữa nào quý vị để ý xem, quý vị ăn no xong mà quý vị vô ngồi thiền đó, thì nó rất là nặng nề, rất là dễ buồn ngủ. Còn bữa nào quý vị không có ăn tối mà quý vị vô ngồi thiền đó, thì nó nhẹ nhàng, nó sáng suốt hơn, không có bị buồn ngủ, không có bị mong tâm tự nhiên. Quan trọng đó là quý vị bao buổi sáng và buổi trưa đó, là mình biết về, mình phải biết rằng là vì buổi chiều mình không ăn, cho nên mình có thể ăn cho bữa ăn cho nó đầy đủ, cho nó đàng hoàng, không có ăn nhiều quá nhưng mà ăn vừa đủ để cho cái lượng năng lượng đó nó đủ cho mình sinh hoạt trong cho tới ngày hôm sau. Chỉ có mình là tự biết mình là cái nào là cái đầy đủ nhất cho mình thôi, vừa chừng nào là vừa phải cho mình. Cho nên không ai là cái ông thầy tốt nhất cho mình bằng chính mình cả. Khi quý vị thấy rằng là chừng nào vừa đủ cho mình thì quý vị dừng lại, và khi nào thì chưa đủ thì mình có thể ăn thêm một tí. Nhưng mà quan trọng đó là mình có một cái ý thức rằng là ăn buổi chiều đó, thì buổi ăn chiều đó, ngay cả từ Đức Phật cho tới cả cái bác sĩ khoa học y khoa hay là những cái dân gian cũng vậy, người ta đều thấy rằng cái buổi ăn chiều đó nó không có tốt cho sức khỏe bằng buổi ăn sáng và buổi ăn trưa. Khi mình hiểu biết như vậy, rồi mình có thực tập cho mình từ quan sát bản thân mình, và mình biết điều chỉnh đó, thì thông tin rằng là cái việc mà không ăn chiều đó nó lợi nhiều hơn là hại, nó có lợi cho sức khỏe hơn là có hại cho sức khỏe. Vậy thì đó là cái chia sẻ của con và câu hỏi vừa rồi của đại đức Phật Kiến. Thì con kính thỉnh đại đức trở lại Nam Mô Đức Thầy.
Dạ, sa thú, kính chiền ni sư đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì một lần nữa con xin được trở lại với đại đức Phật Tân. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của đại đức Phật Tân rồi. Kính bạch đại đức, đối với một cái người khi mà người ta thực hiện đầy đủ những cái pháp này á, thì vậy thì có thể rằng là mình sẽ dùng cái cách này để như là tạo ra một cái thiện nghiệp để mà nó cũng như là nó ngăn cản lại những cái ác nghiệp ở trong quá khứ được hay không. Thí dụ như là mình thực hiện đầy đủ những cái pháp này để mình chống lại cái sự bệnh, hoặc là mình chống lại những cái sự khó chịu, vân vân. Nói chung là mình dùng hết năm cái pháp này ở trong cái đời sống mình để mà mình tạo như là một cái thiện nghiệp để mà nó chống lại những cái nghiệp quá khứ, thì như vậy mình có thể thực hiện được nó như là nó tốt không, để trong cái đời sống của mình giảm đi những cái sự bệnh hoạn hoặc là những cái sự khó chịu của cơ thể vân vân. Con xin thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ cho Tôn Đức, kính chào quý vị trong đại chúng gồm thì nghe không? Quay một hỏi thôi.
Dạ, có lẽ con xin thỉnh đại đức Pháp Tân trở lại. Không biết quý vị có thấy đại đức Pháp Tân ở trong rừng hay không? Dạ, bây giờ thì hình như là đại đức Pháp Tân không còn ở trong rừng nữa rồi, phải không quý vị? Dạ, thôi bây giờ thì hôm nay cái đường truyền của đại đức Phật Tân rất là bị dại dược. Ở đây thì hồi nãy cái câu hỏi của chúng tôi đã đưa ra, vì vậy chúng tôi xin được điềm khuyết cái câu hỏi này. Dạ, con thấy đại đức Phật Tân trở lại rồi, bây giờ con thỉnh đại đức quan nghĩ thử lại một lần nữa. Bây giờ con thỉnh đại đức.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, rõ rồi ạ. À, cảm ơn quý vị. Rất rõ. Vậy là bù lại nãy giờ nghe không được. Dạ. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà mình cái thân xác của mình mà nó có khỏe mạnh á, cộng thêm một cái là mình có cái niềm tin á, thì mình sẽ thực hiện được nhiều cái thiện pháp khác nhau. Như chúng tôi đã nói đó là khi nãy á, là nếu như mà mình bệnh á, thì mình không thể khó bao giờ mình làm được những cái chuyện như là mình ngồi thiền, hoặc là mình học kinh hay học giáo lý, hay hoặc là mình xem kinh xem sách, hoặc là mình nghe pháp. Nói chung là mình không, ví dụ như ngày hôm nay mà mình bệnh mà mình muốn đi chùa để mà mình nghe pháp, hoặc mình đi đến chùa để mà mình tụng kinh sám hối, hay là mình muốn đi ngồi thiền, thì thật sự là khi mà mình gặp những cái trở ngại do bệnh đó đó thì mình khó bao giờ mình đi được lắm. Dạ, bệnh nhẹ nhẹ còn ráng mà đi, nhưng mà đi mà nếu như mà uể oải trong cơ thể, đau nhức trong cơ thể, thì mình cũng không bao giờ mình yên tâm để mà mình ngồi nghe pháp được nữa. À, cũng vậy, cũng là lúc mà mình định thì mình cũng không thể ngồi thiền yên để mà mình ngồi được, tâm mình cũng khó mà định. Thì bởi vì thân và tâm nó có sự liên kết với nhau. Khi mà mình ở trong một cái giai đoạn tu tập đó, thì mình cái thân của mình nó tương tác với tâm mình rất là nhiều. Khi mà thân của mình nó khỏe mạnh thì mình sẽ thực hiện được nhiều cái thiện pháp khác nhau. Như Đại Đức thì Pháp Tính như khi nãy đó, là với bằng cái pháp này, dựa trên năm cái chi pháp này đó, một người mà đi đứng hợp thời, ăn uống hợp lúc, rồi sinh hoạt một cách điều đặn á, thì người đó sẽ được tăng tuổi thọ, người đó được sẽ tăng tuổi thọ. Thì với bằng cái năm cái pháp này mà mình có làm tốt á, tức là mình khi mà mình làm tốt thì mình sẽ được nè khỏe mạnh nè, rồi mình ít bệnh hoạn nè, rồi mình sống được trường thọ nữa. Chúng ta loại trừ cái yếu tố là do nghiệp đi. Dạ, yếu tố là do nghiệp đi, thì những cái yếu tố còn lại là do tự chính mình là tốt nhất. À, tự chính mình tạo là tốt nhất. Như vậy thì khi mà mình khỏe mạnh thì mình sẽ làm được nhiều cái thiện sự khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình đi tụng kinh, hay hoặc là mình đi sám hối, hoặc là mình nghe pháp, thì những việc làm đó chúng ta thấy rằng rất là dễ hơn. Còn ví dụ như bây giờ một người cư sĩ mà tới cái ngày bát quan trai giới, mà nếu như lỡ cái ngày đó mà mình xin thọ trì bát quan trai giới trong một tháng 4 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc là 6 ngày, ví dụ vậy, mà lúc buổi chúng ta biết là nhớ là một trong những cái giới của bát quan trai, có cái giới thứ 6 là giới không ăn chiều đó. Mình lỡ như mình không ăn chiều được á, thì mình không thể uống thuốc được nè. Dạ, mà mình bệnh thì mình không thể, mình bệnh thì không thể. Và do vậy đó thì khi mà mình không có ăn chiều đó, dạ, mình giữ giới mình không ăn chiều, liệu mình có chịu nổi hay không? Thì khi mà mình bệnh á, mình không giữ giới được cái giới đó, khó giữ lắm. Mà hoặc là các vị xuất gia cũng vậy đó, các vị xuất gia mà khi mà bệnh á, thì Đức Phật có chế cho một điều là khi mà bệnh á, mà mình dùng thuốc á, thì chư tăng được phép dùng trong khoảng thời gian bệnh, nhưng mà mình phải có cái sự hổ thẹn, và mình phải quán tưởng xem như là cái vật thực này để dùng để nuôi cái cơ thể này, để dẫn cái thuốc mà mình uống vô, để rồi nó điều trị bệnh trong khoảng thời gian mà mình đang điều trị bệnh. Thì như vậy Đức Phật có chế cho những điều đó. Thì như mà mình bệnh thì rõ ràng là mình cũng khó giữ lắm. Chúng tôi đơn cử như là một giới ăn chiều. Thì cái thiện pháp ở đây muốn nói tức là nhiều việc khác nhau. Trì giới cũng là một thiện pháp, ngồi thiền cũng là một thiện pháp, thính pháp cũng là một thiện pháp, tụng kinh hay là cái gì đó thì mình cũng đều là cái thiện pháp hết. Khi mà mình bệnh hay hoặc là mình không khỏe mạnh thì mình không có thể nào mà mình thực hiện được các cái thiện pháp khác nhau. Còn giả sử như mà mình sống mà mình đời sống tu tập thì chúng ta biết rằng á, là nó là một cái chuỗi dài của một cái kiếp sống. Và do vậy đó thì mình sống có tường thọ đó là một cái phước của mình. Dạ, đó phải nói là mình do cái phước, là có cái phước mà mình sống trường thọ. Nếu như mà mình sống trường thọ mà mình không có biết tu tập á, thì cái sự sống trường thọ đó nó không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì ở trong kinh Pháp Cú ngày dạy, Đức Phật ngày dạy rằng sống trăm tuổi buông luân phạm lục, thua một ngày thu thúc tham thiền, trăm năm giải ngải tu hiền, chẳng bằng một bữa lòng xuyên trao dồi. Như vậy thì dù là mình sống trăm năm mà nếu như mà mình dễ dư thì cũng không bằng là mình sống một ngày. Còn nếu như một người mà hiểu đạo, có cái niềm tin tu tập Dạ quý vị còn nghe được không? Dạ quý vị còn nghe rõ không? Nghe rõ hả? Chắc có lẽ là tại 3G rồi, quý vị thông cảm giùm. Nếu như mà mình sống cả, mà mình hiểu đạo, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình sống dài càng tốt. Bởi vì mình biết chắc cái dòng luân hồi mình còn dài, mà mình càng sống được nhiều cái thời gian thì mình sẽ có thể tu tập được nhiều thiện pháp khác nha. Và cái thiện pháp của mình làm á, càng ngày càng vững mạnh lên thêm, càng ngày càng nhiều lên thêm. Còn nếu như mà mình sống ít quá thì rõ ràng là mình cũng không có làm được cái gì nhiều hết. Chắc chắn là cái đời sống luân hồi mình còn dài, mình hết kiếp này thì mình sẽ còn lại một kiếp khác để mà mình, nếu như có duyên lành mình tu tập nữa, còn không thì mình không có gặp Phật pháp. Nếu như mà mình có cái duyên lành mình gặp Phật pháp thì mình tiếp tục mình tu nữa. Còn mình hiểu được Phật pháp á, thì theo chúng tôi nghĩ là mình sống được trường thọ, có nghĩa là mình có thể tạo được nhiều cái công đức thiện sự khác nhau rất là nhiều. Cũng như ở trong kinh Kệ Ngôn Pháp Cú khác ấy, Đức Phật có dạy rằng Ngài có dạy rằng như từ những đống hoa đó, nhiều càng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Tức là thân của mình á, tuy rằng nó là bất tịnh, nó là đau khổ, nhưng mà mình mượn cái thân này để mà mình tu tập thiện pháp. Có cái thân này mình mới có thể làm được, tạo nhiều cái thiện pháp khác nhau, nhiều cái công đức thiện sự khác nhau. Và mình càng tạo nhiều đó thì chính là cái sự vững chắc cho cái đời sống tu tập phạm hạnh của mình, để đạt đến cái cứu cánh phạm hạnh. Đó là như vậy. Thì như cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó, Đại Đức Pháp Tính vừa nêu đó, có nghĩa là với bằng năm cái pháp này mình có thể chuyển hóa trở thành những cái thiện pháp được hay không? Thì chúng tôi nói rằng tốt, được. Bởi vì nếu như mình sống một cách khỏe mạnh, mình sống có niềm tin, sống được trường thọ, mà mình biết tu tập nữa, thì bằng với năm cái pháp này mình sẽ chuyển hóa lại, mình sẽ thực hiện được nhiều cái thiện pháp khác nhau trong đời sống của mình lắm. Thật sự ra cái chuỗi dài của mình á, dù là mình cho một kiếp người 60 năm hoặc 70 năm thì mình nhìn đi nhìn lại nó cũng mau lắm. Dạ, nó mau lắm. Lúc nào mình còn tuổi trẻ thì có lẽ là thời gian á, nó chậm đến với mình, nhưng mà mình bước sang tuổi trung niên thì thật sự thấy mau lắm. Mới hôm nào vừa Tết Nguyên Đán xong rồi, nay đã bước sang gần nửa năm rồi, thì chúng ta sắp sửa ăn Tết nữa rồi. Mà hả, Tết thì chúng ta lại mất thêm một năm nữa, một tuổi nữa. Một năm như vậy là trôi qua 365 ngày, cứ trôi qua hoài như vậy rất là mau. Nhưng mà tiếc con điều là mình không biết có làm được gì hay không, thì cái đó đều cần phải suy nghĩ, cần phải biết, để mà mình cần phải nỗ lực tinh tấn, đừng bỏ cái quỹ thời gian của cho chính mình thôi. Thì đó là cái vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính liên quan đến cái bài học hôm nay. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tăng đã thảo luận dừng một câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, thật sự thì theo như chúng tôi thấy thì đối với năm cái pháp này, chúng tôi nghĩ quý hơn những cái tòa thuốc, rất là quý hơn những cái tòa thuốc đó quý vị. Vì rằng mình thấy ở trong thời nay đó thì khi mà nói về cái cách để mà chúng ta làm tăng tuổi thọ đó, thì mình thấy rất là nhiều bác sĩ, rất là nhiều bác sĩ, nhưng mà mỗi người cho một cách, mỗi người cho một cách thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật phải nói là Ngài là như là một cái bậc y vương. Ngài đối với Ngài thì quý vị thấy rằng bất cứ con đường lên thiên giới hay là con đường dẫn đến giác ngộ hoặc là những cách để chúng ta chuyển bình đều được Đức Phật Ngài đã giảng dạy hết rồi, nhưng mà do chúng ta chưa có dịp chưa có dịp học hỏi, chưa có dịp đọc được. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng dần dần mình sẽ được những cái tô thuốc này rất là quý giá, có nghĩa là không phải là mình ham sống nhưng mà lúc nào mình có cái cơ hội mình gìn giữ được cái tuổi thọ và mình cũng song song ở đó mình cũng tu tập được. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái pháp này được Đức Phật nói ra, thành ra cái niềm tin của chúng ta rất là mạnh. Có thể quý vị nếu mà quan thấy thì chúng ta thuộc lòng cũng được, vì rằng mình có thể vừa áp dụng cho mình và sau này mình vừa áp dụng cho những người trong thân quyến của chúng ta. Bây giờ thì chương trình thảo luận của Room đã kết thúc. Xin mời quý vị hãy nghe về bản tin trong ngày. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời Phật tử Lan Dạ Nguyệt hãy đọc bản tin số 3059 do Như Hoàng Dịch nói về Ấn Độ và những nhà hòa bình của thế giới. Bây giờ xin kính mời Sức Lan Dạ Nguyệt Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Tin tức Phật giáo, bản tin 3059 do Như Hoàng Dịch, Ấn Độ và những nhà hòa bình của thế giới. London, tin lệnh ngày 22 tháng 6 2012. Chúng ta có một ưu quyền độc đáo được chứng kiến ba nhà hòa bình phi thường trong thời đại chúng ta: Nelson Mandela, Đức Dalai Lama và Aung San Suu Kyi. Ông Mandela đã thắng cuộc chiến và lùi bước. Đức Dalai Lama vẫn tiếp tục chống chọi với Trung Cộng. Cuộc chiến đấu của bà Suu Kyi trong một ý nghĩa nào đó chỉ vừa mới bắt đầu. Không chỉ là do sự ngẫu nhiên mà cuộc đời của ba người đã ảnh hưởng đến Ấn Độ và thông điệp về đa đảng, hòa bình và dân chủ. Bao trùm trên sự ý thức của cả ba là Gandhi và chủ trương bất bạo động của ông. Sự nhắc nhở của bà Suu Kyi về Tổng thống Jawaharlal Nehru trong bài diễn văn lịch sử gửi đến Quốc hội Anh tuần này là dấu hiệu của sự tri ân về món nợ ấy và sự dấn thân của bà đối với việc cải cách dân chủ. Cuộc bầu cử của chúng tôi được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 và tôi ý thức rằng có sự nghi ngờ đây là sự đùa vui cả tháng 4. Sự thật, cuộc bầu cử đã trở thành một tháng 4 của niềm hy vọng mới. Bên ngoài trường kinh tế London tuần này, những nhà ủng hộ Anh gốc Miến Điện đã hoài niệm về Quốc hội và Nehru. Sự liên kết của đảng UPA với quân đội không nên gây tốn kém quá diện, không nên gây tốn kém qua việc giúp đỡ thành lập các tổ chức để đảm bảo việc cải cách chính trị lâu dài. Trung Cộng lo ngại về chuyến viếng thăm của bà, mặc dù bà đã tránh không bình phẩm họ. Cuộc họp kín 30 phút của bà với Đức Dalai Lama chắc chắn đã gây những hồi chuông báo động tại Bắc Kinh. Vào năm 1947, cha của bà, ông Aung San, vì anh hùng của quốc gia, đã dừng lại tân Đài Ly trên đường bay đến London. Ông đã hội ý với Thủ tướng Nehru trước khi ký kết hiệp định độc lập cho Miến Điện với Thủ tướng Clement Attlee. 65 năm qua, cuộc chiến đấu của bà Suu Kyi càng tế nhị hơn. Năm 1947, Anh Quốc là một hoàng triều đã suy giảm. Ngày nay, Suu Kyi muốn thu hút sự đầu tư từ tất cả các quốc gia, kể cả Trung Cộng, trong lúc hướng về việc tham dự cải cách dân chủ, hy vọng với sự ủng hộ của Anh Quốc và Ấn Độ. Bản tin đến đây là kết thúc. Phương kính thỉnh để phát tính trở lại năm một buổi thầy nhé.
Sa thú kính chân Sức Lan Dạ Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho Phật tử nghe. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta còn một bản tin nữa. Bản tin này thì nói về chùa Pháp Lưng có một cái thư mời dự lễ quý nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Pháp Hội tháng 7. Bản tin này sẽ được Sức Anicca trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sức. Không biết Sức Anicca có nghe và xa thủ.
Nam mô Bức Tha Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Va Ni, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản thơ mời của chùa Pháp Luân tại Houston, Texas ở Hoa Kỳ. Thơ mời lễ Quý Nhật Đức Đệ Tứ Thất Tăng Thống và Pháp Hội tháng 7, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là bậc lãnh đạo thiết lập nền tảng tổ chức của giáo hội, cũng là bậc cao tăng dẫn đầu trong nỗ lực vận động cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Cùng với Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đưa Kim Tăng Thống, Ngài đã xả thân cho sự tồn tại của giáo hội trong giai đoạn cực kỳ đen tối sau năm 1975 tại Việt Nam. Năm nay, Văn phòng 2, Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ Hướng Nhật của Ngài vào ngày Chủ nhật 15 tháng 7 năm 2012 tại Chùa Pháp Luân. Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ sáng, lễ trai tăng, hướng nguyện công đức, văn tưởng niệm, nghi thức nguyện cầu, thuyết trình về hoạt động, ảnh hưởng và di sản, tinh thần của Đức Đệ Tứ Tăng Thống. Cũng trong cuối tuần này, Chùa Pháp Luân tổ chức Pháp hội tháng 7 trong năm Lạc Thành Chùa Pháp Luân với chủ đề ứng dụng kỹ thuật tinh học trong học Phật vào trọn ngày thứ Bảy 14 tháng 7 năm 2012 từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Đây là nỗ lực kết hợp với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Tổng vụ Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Phần đầu của giáo hội nói về truyền thông và công cuộc giải trừ pháp nạn. Phần thứ hai dành cho sự hướng dẫn, ứng dụng kỹ thuật tinh học trong việc học Phật. Trân trọng kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự lễ Quý Nhật để tưởng niệm và suy niệm về một bậc cao tăng đương đại đã trọn hiến cuộc đời cho Phật giáo và dân tộc. Nguyện cầu ánh sáng của từ bi và trí tuệ mãi soi sáng thế gian. Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, trụ trì chùa Pháp Luân, tỳ kheo Giác Đẳng. Bản tin thơ mời lễ Quý Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Pháp hội tháng 7 của chùa Pháp Luân tại Houston, Texas, Hoa Kỳ đã chấm dứt, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với chương trình. Nam mô Bức Tha Giá.
Dạ, sa thú, kính chị em sĩ anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong rung được nghe. Kính thưa quý vị, hình như là chúng ta thấy rằng đối với cái thời gian ở trong cái thời gian ở trong cái tháng này như nó dài nha quý vị. Chúng tôi cũng cố gắng sinh hoạt và mình đặt câu hỏi, nhưng mà hình như là mình thấy rằng thời gian nó rất là dài. Ngày hôm qua ở Luân Pháp Cú mình mới vừa học đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ lữ hành. Thì ở trong bài học đó giải thích rằng tại vì mình thấy dài, chứ một đêm ở nước nào cũng vậy, một đêm này cũng có 3 canh hoặc là 5 canh thôi, tùy theo cái sự chế định nó ra thôi. Nhưng mà không biết hôm nay chúng tôi thấy thời gian rất là dài. Còn quý vị biết rằng có những lần, thí dụ nhất là trong mùa lễ dân y đi, thì quý vị thấy rằng thường thường lễ hội sinh hoạt chừng tí xíu thôi là chúng ta cảm thấy trưa rồi, tới giờ ăn, như là hết giờ sinh hoạt, mình sinh hoạt chừng tí xíu thôi là mình cảm thấy là 11 giờ rưỡi gần đến cái giờ nghỉ trưa rồi. Thành ra không biết là phải nói rằng do cái tư tưởng, còn nhiều là do cái tư tưởng của mình, nên mình thấy cái thời gian nó có khi đôi khi nó rất là dài, đôi khi thì nó rất là ngắn, là do ở cái tâm tưởng tượng của mình thôi. Kính thưa quý vị, dù gì thì thời gian sinh hoạt của Rum đến đây cũng vừa phải lẽ, do đó thì chúng tôi xin được kết thúc. Ngày mai thì như Giờ thì lại kính mời quý vị hãy quan tâm vào room lớp Phật Pháp Bút Thát Thân Mát để được nghe Chư Tăng thuyết giảng. Con một lần nữa con kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, và xin kính chúc quý cô tu nữ và các vị tiên nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồn hướng và đóng rung Nam Mô Bụt Thà.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá, dạ sa thú mạnh thay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong sân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà.
tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành râm Phật Pháp Bức Thái Tham Má xin phép được đóng râm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bức Thái.